Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta học tiếp theo về phần chương kính pháp, về phần cảm ứng, những câu chuyện tiếp theo. Chúng ta tiếp tục học một cái câu chuyện về phần cảm ứng tiếp theo ở trong chương kính pháp này. Câu chuyện này nói rằng ở đời Tùy, một vị tăng du phương ở đây tức là tăng đi du hóa, tăng đi du hành, mà tăng tức là không trụ vào chùa nào nhất định, tức là tăng không trụ trì chùa mà sống theo đúng như thời Đức Phật đấy, nay đây mai đó, tối ở đâu thì ở đấy, duyên ở đâu thì ở chùa đấy. Vì chùa ngày xưa quan điểm là chùa là của 10 phương tăng đấy. Thì đi đến chùa nào đến tối đâu ngủ đấy, hoặc có thể đến ở chùa này vài tuần hoặc vài tháng, thậm chí ở vài năm. Gặp chùa mà các vị trụ trì, mà các vị phương trượng tốt, dạy học tốt với quản chúng tốt, thì các vị đã ở lại học vài năm và tu vài năm ở đó. Ở đó thì cũng làm tất cả các việc trong chúng. Chúng giao cho gì thì làm cái đó, thậm chí chúng giao cho đi xuống bếp nấu cơm thì cũng giao đi nấu, thì cũng đi nấu cơm. Chúng giao cho đi gánh nước thì cũng đi gánh nước, sang đến giờ lên ngồi thiền ấy, nghe pháp thế thôi. Các vị tăng du phương người ta sống là tự do tự tại, không có vướng vào bất cứ một cái công việc gì, cho dù là việc của thế gian hay là việc xuất thế gian. Tức là việc của Phật Pháp họ còn không vướng bận thì huống chi là việc thế gian. Nay thì đang sống ở chùa này nhưng mà mai có thể lại đi chùa khác. Đấy là những vị tăng, đó là những vị tăng gọi là vị tăng du phương, lấy bốn phương là nhà, đông tây nam bắc đâu cũng là chùa. Thậm chí đêm tối ngủ ở gốc cây thì gốc cây cũng là chùa. Đi vào qua hang núi thì lên hang núi ngủ, trên hang núi thì hang núi cũng là chùa. Mà thậm chí cả ngày đi qua cái khu vực mà không có dân làng, không có người dân sinh sống, thì khát thì uống nước suối, đói thì ăn rau rừng, ăn quả rừng, hoặc nếu mà không hái được gì mà ăn thì cũng nhịn như thế, ngồi thiền như thế. Ngồi thiền là nhịn qua ngày thôi. Những vị tăng du phương thường là người ta gọi là những vị là hành hạnh đầu đà. Hành hạnh đầu đà tức là tu hành khổ hạnh đó. Giống như ngài Đại Ma Ca Diếp thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên người sống tự tại. Cái này phải là những cái bậc mà chân tu thạc đức thì mới có thể được. Phát cái gọi là cái đạo tâm kiên cố. Phải chịu khó chịu khổ được. Chúng ta biết mà cứ mưa nắng mà không có chùa hay là không có chỗ cư trú. Các ngài có thể ở hang đá hoặc là thậm chí ở dưới gốc cây. Quần áo y áo ướt sũng hết cũng chẳng sao cả. Bình thường. Đấy là những cái bậc mà gọi là tu hành tinh tiến, phát đại nguyện lớn mới có thể hành cái hạnh du phương như thế được. Mà đến bất cứ chùa nào, đến đó thì duyên đến thì có thể các thầy phương trượng, các thầy trụ trì đã mời lên thuyết pháp giảng đạo, thì lên thuyết pháp giảng đạo. Gặp các thầy trụ trì không mời lên thuyết pháp giảng đạo, bảo đi vào dọn nhà vệ sinh, các ngài cũng dọn vào nhà vệ sinh. Người ta sống nó tự tại như thế. Bây giờ thì ít lắm các quý vị, giờ thì không có nữa. Giờ ví dụ ở Việt Nam chúng ta này là không phù hợp với pháp luật rồi. Vì đi tới đâu là phải tạm trú tạm vắng đấy mà. Đến chùa nào cũng phải ngủ qua đêm, phải khai tạm trú tạm vắng. Cho nên là các thầy phương trượng, các thầy trụ trì ở các chùa là sợ phải đi khai báo tạm trú tạm vắng là các thầy không cho ở đâu. Kiểu nó thế. Hoặc là lại sợ vào sư giả nữa, cho nên là gì? Lại càng không cho ở, dám cho ở nữa. Nhưng ngày xưa, thời xưa thì các vị tăng phát nguyện hành hạnh du phương như thế này, hạnh đầu đà du phương như thế này thì có rất nhiều. Cho nên đấy là chuyện bình thường. Thời xưa thì họ càng về ngày xưa thì họ càng hạnh giống, càng giống với Đức Phật hơn. Càng về sau càng thời mạt pháp thì chúng ta thấy bây giờ thì càng khác hơn. Đó. Cho nên đấy thì giảng về cái từ là một vị tăng sống du phương lại như thế. Khoảng niên hiệu Đại Nghiệp, tức là năm 605 đến 616 đó. Một hôm có vị tăng du phương đến miếu Thái Sơn xin ngủ qua đêm. Người giữ miếu nói, Miếu ở đây tức là miếu thờ thần. Chúng ta biết miếu, ở bên Trung Quốc họ gọi là miếu, nhà bên Việt Nam chúng ta gọi là đình hoặc là đền đó. Đình hoặc đền đó. Chúng ta cũng có thể miếu, cũng có. Nhưng mà miếu ở Việt Nam chúng ta thường là gì? Là nhỏ. Nhà bên Trung Quốc họ gọi là miếu thì là lớn. Chứ miếu bên Trung Quốc nó giống như chiếc đền bên Việt Nam ạ. Giống như chiếc đền bên Việt Nam, thế là thờ các vị thần lớn. Từ miếu bên Trung Quốc nó tương đương với cái từ đền của Việt Nam. Ví dụ như chúng ta đây, đền thờ Đức Thánh Trần, đền thờ Đức Thánh Tản, đền thờ Đức Thánh Mẫu, đúng không? Hoặc là đền thờ Khổng Tử. Còn gọi đình á, đình là chỉ cho những vị mà thờ các vị tướng quân, là những vị quan mà có công đức với nhà nước. Nhưng cái vị tướng quân, vị quan này cũng ở trong phạm vi gọi là vừa vừa thôi. Chứ đình ở đây là phải hiểu là thờ thành hoàng làng. Thành hoàng làng hoặc thành làng, hoặc thành hoàng một khu vực. Đấy. Còn chữ chữ đền á, đối với Việt Nam chúng ta chữ đền là gì? Có thể là được thờ khắp cả nước. Cái vị thánh này là vị thánh mang cái tầm cỡ gọi là được cả đất nước họ biết đến và họ yêu kính, họ tôn trọng, họ thờ, như là Đức Thánh Trần Hưng Đạo á, hay là như Đức Thánh Tản á, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh á, Đức Thánh Trì Đồng Tử á, đấy. Những vị đó thì gọi là đền, thì ở Trung Quốc họ gọi là miếu. Nhưng ở Việt Nam chúng ta khi gọi là miếu thì là chỉ nhỏ nhỏ thôi. Cái miếu nhỏ ở chỗ gốc cây đa hay là gốc cây sung hay là gốc cái cây gạo gì gì đó. Gọi là chỉ thờ, gọi là cái ông thần thổ công thổ địa ở khu vực đó thì gọi là miếu, đúng không? Việt Nam chúng ta từ miếu thì là rất nhỏ, nhưng ở Trung Quốc ấy, từ miếu ấy, thì là thờ các vị thần lớn. Đây cũng giải thích thêm như vậy về giống như Việt Nam chúng ta ở miền Bắc thì gọi gì? Cái bát ăn cơm là cái bát, nhưng trong miền Nam gọi cái bát ăn cơm này thì là cái chén ấy. Đó. Miền Bắc chúng ta khi gọi cái chén này thì nó rất nhỏ, nó dùng để gì? Để uống gì nhỉ? Uống nước. Đó. Nhưng khi gọi cái chén thì có nghĩa là ở Việt ngoài Bắc chúng ta thì nó rất nhỏ, như cùng một đất nước Việt Nam nhé, nhưng ngôn ngữ và văn hóa chúng ta thấy cũng có cái khác nhau. Khi gọi là cái chén có nghĩa là rất nhỏ, chỉ dùng để uống trà thôi. Gọi cái bát thì nó mới to, để dùng để ăn cơm. Nhưng trong miền Nam lại ngược lại, khi gọi là cái chén á có nghĩa là cái bát to để dùng ăn cơm đấy. À. Còn khi mà gọi là cái để uống trà thì người ta gọi là gì? Cái ly, uống ly trà. Nhưng ngoài miền Bắc khi gọi là cái ly thì có nghĩa là cái ly nó cao, nó có chân, nó có cổ cao cao kiểu như cái cốc á, để uống sâm banh hay là để uống nước vân vân đó, để mới gọi là cái ly. Khác nhau, cái văn hóa vùng miền khác nhau, cho nên chúng ta thấy giữa văn hóa Trung Quốc, văn hóa Việt Nam nó có khác nhau như thế. Miếu, từ miếu đối với Việt Nam là rất nhỏ, đúng rồi, nhưng mà với Trung Quốc là gì? Là rất to. Thì chúng ta cũng hiểu được cách hiểu của cái văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Quốc cũng có một số những cái chỗ khác nhau như vậy. Ở đây thì nói rằng có vị tăng đi du phương đến xin nhờ ở miếu Thái Sơn. Đấy. Xin ngủ qua đêm ở miếu Thái Sơn. Thì cái người giữ miếu tức là những cái người mà mình gọi là ông Từ, Việt Nam mình gọi là ông Từ trong đền á. Ví dụ như trên đền Và chẳng hạn thì có mấy ông Từ, trong đó cụ Sơn chẳng hạn, cụ làm ông Từ bao nhiêu năm nay, cụ là trưởng tế, là đứng đầu trong cái đội của những người trông coi đền Và bao năm nay chẳng hạn, kiểu như thế, đại khái như vậy để nói cho chúng ta cũng nắm được thêm. Đó, thế là cái người chủ giữ miếu á, ông ấy nói rằng ở đây không có phòng riêng. Thì thường thường chúng ta với chùa thì mới có phòng riêng cho chư tăng ở. Còn cái nơi miếu, đền miếu thờ thì thường là rất ít khi là người ta ở tại đấy. Thường là người ta để đó rồi có xây, có tiền đường, có hậu cung, có tiền tế, có tả vu, có hữu vu. Nhưng mà người ta ít khi người ta ở lại đấy lắm. Ít khi. Ngày xưa thì người ta cứ xong một cái là người ta đi về thôi. Vì có ai dám vào ăn trộm của nhà ngài đâu mà. Vào đấy các ngài vặn cổ cho chết toi. Cho nên đền miếu càng linh thiêng thì càng không ai dám vào phá phách ở đấy. Vì các cụ ngày xưa người ta đúc kết lại này. Phật thì từ bi, thánh thì một ly cũng chấp ấy mà. Đấy. Ai vào đó mà ăn trộm ăn cắp ở đó mà phá phách ở đó thì các cụ cho quân lính cho các cụ ấy vặn cổ cho ngay. À, vì đền miếu ngày xưa là thường là những cái nơi mà linh thiêng, nhiều người đến thì không có ai dám vào đó ăn trộm ở đó cả, trộm ăn cắp vào đó chết. Thậm chí nhiều cái đình đền miếu mạo mà linh thiêng nữa, giặc đến có thể gì ạ, có thể là san bằng thành trì của đối phương, Nhưng mà đền miếu là không dám xâm phạm đến vậy, không dám. Không dám động đến thần đến thánh là không dám. Kể cả tướng giặc hung hãn, nhiều tướng giặc hung hãn mà cũng không dám. Cho nên á, người ta có tả vua xây trống như vậy thôi, ban ngày thì ra trông nom, xong rồi đêm thì lại về nhà ngủ. Đa số như thế. Chúng ta thấy những cái đền miếu Việt Nam có mấy khi có các cụ từ ngủ lại đây. Có chùa mới có sư, mới có các Phật tử đấy. Những người chấp tác ấy, mới có phòng xá để ngủ chứ. Còn chỗ đền miếu thì chỉ có tả vu hiếu vu, tiền tế hậu cung và đại bái phần ngoài, tam cua tam quan thế thôi. Thường thường là như vậy. Có thể có bếp núc cũng có, nhưng mà thường họ không ngủ. Làm để những ngày lễ, ngày Tết mùng 1, ngày rằm để nấu nước, đổ xôi, yên oản, cúng thánh. Thế thôi. Thường thường là đền miếu nó như vậy. Đấy, thì nói thêm để chúng ta cũng biết được cái cách bố cục và xây dựng đền chùa miếu mạo nó có những cái giống nhau khác nhau như thế nào. Thế ở đây thì vị giữ miếu kia, người giữ miếu kia nói với vị sư Du Phương kia rằng ở đây không có phòng riêng, chỉ có thể tạm nghỉ ở gian bên của điện thờ thần mà thôi. Nhưng từ trước đến nay cũng có mấy vị đến đây xin, mấy vị sư đến đây xin ngủ nhờ rồi, nhưng mấy vị đó thì đều bị chết, ngủ ở trong miếu đó thì mà bị chết mấy vị rồi. Đấy, vị tăng kia nói gì không sao, không có vấn đề gì, miễn là thì ông cho tôi tá túc qua đêm là được. Nghe vị sư kia nói như vậy thì cái vị giữ miếu kia bất đắc dĩ là phải gì, phải nghe theo, đặt giường ở nơi ấy cho vị tăng ngủ, tức là ngủ ở bên gian bên cạnh á. Thì thường chúng ta thấy là ở cái đền phủ miếu mạo người ta chỉ thờ ở cung giữa thôi, hai gian bên cạnh là không có thờ cái gì cả, bình thường là như thế. Hai hoặc bốn gian, hoặc là hai gian, hoặc là bốn gian hai dĩ, hoặc là hai gian hai dĩ bên cạnh á, thường là họ để trống như thế, để trống nhiều đình đền như thế đấy. Để bao giờ tế lễ thì người ta mới đứng lễ thôi, hoặc là người ta để cái kiệu, để cái bát biểu ở bên cạnh thế thôi. Thì thờ có một vị thánh mà, thì thờ trong hậu cung rồi, còn ngoài tiền tế thì hai gian hai bên thì để không thế. Thế cho nên vị trong miếu kia thì cho vị sư ấy đồng ý cho vị sư ấy ngủ ấy cái giường, cho vị ấy xin ngủ sang cái gian bên cạnh, giống như ngày xưa cũng cho mấy vị sư xin ngủ, cũng cho mấy vị sư ngủ rồi, nhưng mà mấy vị xin ngủ tự nhiên sáng không thấy dậy mà đến xem thì mấy vị sư đấy chết ở cái miếu ấy. Tối đến, vị tăng ngồi ngay thẳng tụng kinh. Đang tụng kinh á, chợt nghe thấy có tiếng ngọc bội chạm vào nhau. Lát sau á thì vị thần xuất hiện đỉnh lễ vị tăng. Chúng ta thấy cái miếu này thực sự là linh thiêng đúng không? Miếu Thái Sơn mà. Miếu Thái Sơn thì tục Trung Quốc nói rằng thờ cái vị thần cai chủ, cai quản về vận mạng con người. Vận mạng con người thì tất nhiên đây là ở phạm vi của Trung Quốc thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta cũng có vị thần cai quản về vận mạng con người ở khu vực Việt Nam chúng ta, hay Thái Lan, Lào, Campuchia, Mỹ, hay là Nhật Bản, hay là Hàn Quốc vân vân. Mỗi quốc gia họ lại có những cái vị thần để cai quản cái việc sinh tử ở quốc gia đó. Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta mà. Chúng ta có nền chính trị độc lập riêng, có bộ máy chính quyền riêng, có phụ thuộc gì Trung Quốc đâu. Hay là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản họ có bộ máy chính quyền riêng, có phụ thuộc gì Trung Quốc đâu. Tức là quốc gia nào có quốc gia đấy. Thì ở đây nói cái thần Thái Sơn đây của Trung Quốc họ cũng chỉ cai quản cho đất nước của họ thôi. Trong cái địa giới hành chính các cụ nói rồi, trần sao thì âm vậy, thế thôi. Nó đều có lãnh thổ hết, chứ không phải là cái vị thần Thái Sơn Trung Quốc này mà cai quản hết tất cả vận mệnh sinh tử con người thế gian này đâu, không phải. Đừng nghĩ như thế, nghĩ thế là sai đấy. Nghĩ thế là sai. Cũng tương tự như là Quái Dương á. Chính quyền Trung Quốc không thể cai quản tất cả vận mệnh của con người trên thế giới này. Tương tự như vậy, dưới Quái Âm cũng thế. Ở đây nói là cái vị thần Thái Sơn là vị thần lớn, cai quản cái việc sinh tử của nhân dân khu vực đó, tức là chỉ cho quốc gia Trung Quốc. Còn ở Việt Nam chúng ta cũng có những vị thần cai quản cái việc đó. Ở dưới gì? Dưới Diêm Vương họ cũng phân các vị thần cai quản theo lãnh thổ ở Quái Trần. Quái Trần phân như thế nào thì quái âm họ cũng phân như thế các quý vị. Nó cũng phân địa giới hành chính như thế. Đây thì thầy phải nói để chúng ta biết, không coi chúng ta lại nhầm. Cứ nghĩ rằng vị thần Thái Sơn Trung Quốc là cai quản hết tất cả các vong linh, những người chết là không đúng đâu. Không đúng. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Đấy, cho nên khi vị tăng kia ở trong đó thì vị này không ngủ, tối hôm đó thì ở lại đó thôi, mục đích là đến để đi qua đó thì nó tối trời quá rồi, cho nên xin vào đó để ở nhờ qua đêm thôi. Nhưng vị đó tối hôm đó thường ngồi ngay thẳng để tụng kinh. Chúng ta thấy bất chợt nghe cái tiếng khánh ấy, chạm vào nhau, cái tiếng ngọc bội chạm vào nhau nó phát ra tiếng. Thì lát sau thì thấy một vị thần xuất hiện đến đỉnh lễ vị tăng. Vị tăng kia nhìn thấy thần mới hỏi: nghe nói ở đây có nhiều người ngủ qua đêm đã chết, phải chăng là đàn Việt đã hại họ? Xin hãy bảo vệ họ. Vị tăng kia nói với vị thần kia như thế. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta thì thôi, nghe thấy tiếng len keng ở trong hậu cung, cái loảng xoảng như hậu cung thì thôi chắc chúng ta thì chạy mất dép thôi. Đúng không? Nếu mà phải chúng ta như thế, ở một mình ngủ một mình trong đêm, ông Từ thì ông đi về nhà rồi, thế ông trong đền ông về nhà rồi, ông trong đền có bao giờ ông ngủ lại đấy đâu. Ông đồng ý cho lại ở đấy thì ở đấy thôi. Ông sao đóng cửa về nhà ngủ chứ ai ông trong đền ông ở đấy, vì có không có phòng ngủ mà. Cho nên để cho vị tăng ở đấy, ở nhờ đấy, sáng hôm sau họ ra thôi. Ở một mình trong đền thờ thánh như thế, mà chúng ta thường là cái nơi thờ thánh là không có người ở, cho nên nó lạnh lẽo. Vào nơi đó thường nó lạnh lẽo mà nó rùng mình rợn tóc gáy lên ấy. Mà đêm lại ngủ một mình nữa mà nghe tiếng loảng xoảng leng keng ở trong hậu cung mà ra. Nghe thấy tiếng rồi thì mắt lại nhìn thấy nữa. Một vị thần nó từ trong hậu cung đi ra nữa thì thôi rồi còn gì nữa. Chúng ta nghe xem nhé. Vì sao mà những vị tăng kia và những người xin ngủ nhờ trước đây là chết? Vì vị tăng kia bảo thì nói với thần nghe nói ở đây có nhiều người ngủ đêm đã chết, phải chăng đàn Việt đã giết họ? Xin hãy bảo vệ họ. Bảo vị thần đáp: gặp lúc mạng sống của họ sắp hết, nên vừa nghe tiếng đệ tử, họ sợ quá mà chết. Chẳng phải đệ tử giết họ, xin thầy hãy yên tâm. Chúng ta thấy không? Vị thần trả lời là vào đúng những vị mà trước đây đến xin ngủ nhờ đây, những vị tăng đến xin ngủ nhờ đây bị chết á, là chúng đây gì? Chúng cái lúc mà mạng sống của họ gì đã hết rồi. Chúng ta thấy con người chúng ta mạng sống không phải là ấy đâu, không phải là tự chúng ta ai ai cũng tự quyết định được đâu, trừ những người tu hành, những người làm những việc đại thiện thì mới có thể thay đổi được vận mạng. Chứ còn đại đa số là gì? Những người đều sống chết theo vận mạng vậy. Giàu sang phú quý vinh hoa hay là nghèo cùng khốn khổ ốm đau bệnh tật cũng đều do vận mạng vậy. Nhưng vận mạng ở đây không phải là do một đấng thiên chủ nào tạo ra, cũng không phải do Phật Bồ Tát tạo ra, cũng phải chẳng do một vị thần linh hay thánh đế nào tạo ra, mà chính do gì ạ? Con người tạo ra. Chính do chính mỗi mỗi con người đó tạo ra. Tức là nhân ở kiếp trước và thọ quả kiếp này. Thọ mạng hay yểu mạng đó cũng do nhân ở kiếp trước trồng và thọ quả báo ở đời này. Giống như người trồng ngô vậy. Họ trồng ngô thì trồng ruộng ngô ắt sẽ thì mấy tháng sau họ sẽ được thu hoạch là gì ạ? Là bắp ngô. Người cấy lúa thì ắt sẽ được gì ạ? Thu hoạch là lúa. Còn người trồng cỏ dại thì ắt sẽ được gì ạ? Một rừng cỏ dại mà thôi. Đấy, tương tự như thế. Cỏ dại ví chưa do người làm việc ác sẽ đoản mạng hoặc là gì? Ốm đau bệnh tật và đoản mạng nữa. Còn người trồng ngô trồng lúa giống như người gì? Làm việc phúc, việc thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, giúp đỡ cho các bệnh nhân. Họ được khỏe mạnh, ví dụ như làm y bác sĩ mà cứu người mà không tham lam tiền tài của cải đó. Hoặc chúng ta có thể giúp đỡ gọi là cúng thuốc hay là đem phát thuốc cho những người bệnh, người nghèo vân vân đó, thì đó cũng là cái việc làm để tăng thêm thọ mạng của mình, mà đặc biệt là phóng sinh đó. Thì đó giống ví những người cây lúa phải trồng ngô vậy, ắt sẽ được ngô được lúa để thọ dụng vậy đó. Thì cái việc mà vận mạng con người chúng ta có là do thiện ác chính mình trồng, nhân ở đời trước, thọ quả ở đời này. Đấy. Giải thích thêm như vậy để chúng ta hiểu, không có lại bảo là do một vị thần nào đó, hay do Thượng Đế, hay là do Phật, do Bồ Tát, hay là do thần linh, họ ban mệnh cho chúng ta, ban phúc giáng họa chúng ta. Không phải, thần linh không ban phúc giáng họa cho chúng ta, mà thần linh là những người cầm cân nảy mực, là những người thấy thiện thì khen, thì bảo vệ. Thấy ác thì tránh đi, bỏ đi, mà thậm chí là còn trừng trị nữa. Thì giống như người làm quan ấy, những người làm quan, làm tướng mà thanh liêm, chính trực ấy. Thấy người làm thiện thì thưởng, người làm ác thì phạt. Giống như người làm vua cũng thế. thấy bề tôi và nhân dân làm thiện làm tốt thì thưởng thì dùng, mà thấy phản trắc hoặc làm ác có mưu đồ xấu cướp của giết người hoặc xoán ngôi thì giết vậy, thậm chí là chu di cả tam tộc cửu tộc vậy, vân vân. Đó là pháp luật của ngày xưa là như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vị thần kia nói rằng chẳng tất cả những cái người mà đến mà ngủ trong miếu này mà chết trước đây nói với vị sư kia là vì mạng sống của họ thì sắp hết, khi họ vừa đến đây thì họ đến đây thì họ nghe thấy cái tiếng, vừa nghe thấy tiếng đệ tử, nghe thấy tiếng đệ tử thì cái tiếng khánh tiếng ngọc nó chạm vào nhau, bắt đầu trước khi xuất hiện vị này trên mình thì những cái đồ trang sức trên mũ trên quần áo mà toàn bằng ngọc, bằng những cái đồ quý mà, cho nên cái tiếng giống như vua đội cái mũ gì, cái gọi là cái mũ mũ của vua thì thường thường là trên nó hay gắn những cái loại kim cương ngọc quý để biểu thị cho cái sự tôn quý của hoàng đế, của hoàng tộc của họ, cái địa vị của họ trong xã hội. Cho nên là khi mà vị thần này xuất hiện thì cái tiếng ngọc gì chạm vào nhau phát ra tiếng. Cho nên những vị kia thì vừa nghe thì cái tiếng và nhìn thấy thì nhìn thấy thần một cái là các vị sợ quá mà chết, sợ quá mà gì mà lên cơn mà chết. Chết ở đây chẳng qua là gì, các vị đó cũng hết số rồi, tức là họ tuổi thọ ở nhân gian đã hết rồi, cho nên mới chết, chứ chẳng phải là đệ tử giết họ vậy. Vị thần này nói với vị sư như thế, chẳng phải đệ tử giết họ vậy, xin thầy hãy yên tâm. Vị tăng kia mời thần ngồi và hai người cùng nói chuyện với nhau trong khoảng nửa, trong khoảng một bữa ăn. Một bữa ăn thì chúng ta nghĩ khoảng 30 phút đến tiếng đúng không? Cái cho là khoảng trên dưới tiếng đồng hồ, khoảng tiếng đồng hồ. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, cả vị tăng kia với vị thần kia, vị tăng kia mời vị thần ấy ngồi lên trên giường, hai người ngồi trên giường cùng nói chuyện với nhau. Chúng ta thấy, chúng ta thấy có những cái vị tu hành á mà đạt đạo á thì có cái khả năng ấy. Ngày xưa tôi đọc câu chuyện của Đức Thánh Đức Thánh ở chùa thầy còn gọi là Đức Thánh nhé các vị nhé. Nên cũng có, chúng ta thì thường là gọi là gì? Thiền sư từ đạo hạnh. Còn nhân dân á, bản địa ở khu vực núi thầy á và khu vực quốc oai á, họ đều gọi ngài là Đức Thánh. Đức Thánh từ đạo hạnh, chứ không gọi là thiền sư từ đạo hạnh đâu. Mà chỉ có người Phật giáo chúng ta mới gọi là thiền sư từ đạo hạnh thôi. Còn người dân bản địa ngày xưa toàn gọi là Đức Thánh từ đạo hạnh, gọi là Đức Thánh chứ không gọi là thiền sư. Cho nên chúng ta đến đó, chúng ta thường hay nghe dân ở khu vực ở chỗ Sài Sơn với lại các xã ở gần gần chỗ đó, họ toàn gọi là ngài là Đức Thánh thôi. Đức Thánh Từ, gọi Đức Thánh Từ. Họ không dám gọi tên hết tên của ngài, họ chỉ gọi Đức Thánh Từ thôi. Đấy, ngày xưa người ta kiểu kiêng hủy về sau này ngài hết kiếp đấy, ngài làm vua mà. Thì tôi ngày xưa về đấy thì nghe các cụ bô lão hay đi lên trên chùa kể cho tôi nghe câu chuyện rằng ngày xưa có cái vị thần mà vị thần thành hoàng làng mà thờ ở cái miếu. Cái miếu không phải cái miếu ở ngay bên bên tay phải của tay trái của chùa đâu nhá. Cái miếu này nó ở bên cạnh cái đường xuống làng Đa Phúc ấy. Xuống làng Đa Phúc và đi ra cầu Sấu Giá. Ngày xưa tôi đi học thì đi đạp xe đạp qua đấy. Và lúc tu ở trên chùa thầy thì cứ suốt ngày gần một năm cứ đi bộ, cứ hai ngày là tòng teng xách cái làn đi bộ từ trên đỉnh núi chùa thầy xuống chợ Đa Phúc để mua rau. Cứ thế đi bộ được khoảng độ tầm hơn cây số. Hai ngày đi chợ một lần, 2 đến 3 ngày đi chợ một lần, mua rau về để vào trong tủ lạnh để đấy. Đâu ngày xưa có tủ lạnh đâu, cũng không có tủ lạnh, về để đấy thôi. Về để giải cái rau ra ở ngoài trên và trên núi nó mát để giải. Ngày xưa chưa có tủ lạnh, chưa có tủ lạnh thế nào. Về để ra đấy ăn 2-3 ngày thì lại đi mua. Cứ cầm cái làn cứ đi tung tăng xuống là mua. Thì đi qua cái miếu thờ ấy, gọi là cái đền, cái đình làng họ gọi là cái đình. Họ cũng gọi là cái đình, đình hay miếu gì đó. Mà ngày xưa bảo cái đền, cái miếu đó rất là thiêng. Cái miếu thờ đó thiêng lắm. Mà cái vị thành hoàng làng đó thiêng lắm. Vào những ngày rỗ, ngày Tết ấy, là lắm khi là mà dân làng mà thờ cúng mà chậm mang đồ lễ ra mà cúng là gì? trong làng y rằng có người chết. Cho nên dân làng là sợ không bao giờ dám thất lễ nữa đâu. Thế từ khi mà ngài Từ Đạo Hạnh á, thiền sư Từ Đạo Hạnh về đó ngày tu á, ngày tu ẩn cư đó, ngày tu một thời gian, ngày đầu nó chưa có chùa đâu các quý vị, chưa có chùa to như chùa thầy đâu, chỉ là cái am tranh thôi. Đó. Thế ngài mới đi học đạo ở trong sử, trong Thiền Uyển Tập Anh á, sách Thiền Uyển Tập Anh là bộ sử cổ nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta, ghi lại là khi mà đã ngài đi sam thiền học đạo xong, bắt đầu thì ngài đắc đạo rồi, bắt đầu ngài về đó, về trong cái núi thầy á, để ngài lập am tranh để ngài ẩn cư. Khi mà ngài vừa đến đó thì tự nhiên hôm đó là nhân dân á, đang cái ngày lễ hội, gọi là ngày lễ hội cái đình ấy, cái đền ấy, lễ hội của cái Đức Thành Hoàng Làng ấy, đang lễ hội, dân đang tế, tức là nhân dân đang tế thánh á, đang tế cái vị thần á, thì tự nhiên là dân đang tế, tự nhiên là thấy cái ngói gì, cái ngói dạt hết sang hai bên, dạt hết sang hai bên. Trên cái ngói lợp nhà đấy các quý vị, cái gian giữa của ngói, tự nhiên là ngói thì dạt hết cả hai bên. Một cơn gió đến thì ngói nó dạt hết sang hai bên và trơ cái dùi cái hoành sang. Một cơn gió đến như thế. Thế thì đến chiều lại, các vị biết thế nào không? Thì khi mà ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh về cái núi đó để ẩn cư, để làm cái am tranh ở đó, thì nhân dân hôm đó vì về tổ chức lễ hội thì cũng có người đi vào để mời sư ra để dự lễ, có cái gì đâu. Thì sư ẩn cư thì ẩn, nhưng mà gì, về sống với dân ở đó thì vẫn phải gì, phải gần gũi dân chứ. Giống như thầy ngày xưa mấy năm ẩn ở trên Tản Viên đấy mà, lên đó từ năm 2008 đến 2012 mà ẩn trên đấy, nói là ẩn thôi nhưng mà vẫn phải quan hệ với chính quyền, với địa phương, với người dân bản địa chứ. Dân họ làm cái gì, họ mời mình vẫn phải đi xuống. Những ngày lễ Đức Thánh Tản này vẫn phải sang để dự, chứ không phải là ẩn là ở trong thất hết đâu. Ẩn ở đây tức là ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kiểu như thế. Thế thiền sư Từ Đạo Hạnh ấy, ngài về đó năm đầu tiên, làm am tranh ở trên đó để tu ở trên chân núi thầy đấy. Thế dân tình cũng mời ngài ra để dự cái lễ tế thần của làng ấy, ngày rỗ ấy. Thế ngài ra, bắt đầu khi ngài vào ấy, ngài vào là ngài thắp hương, thì đương nhiên dân làm đăng lễ thì mời ngài ra thì ngài ra phải thắp hương chứ. Chẳng nhẽ sư ra đó mà đứng đó à, cho nên sư cũng phải theo nghi lễ. Ngài cũng ra thì ngài cầm hương thắp hương và ngài gì? Ngài đứng ngài vái. Cái khi mà ngài cầm hương á, ngài cầm hương ngài chuẩn bị vái một cái là tự nhiên là một cơn gió đến là dạt hết là ngói, trên ngói là dạt hết ra. Đấy, ngày xưa tôi nghe các cụ ở vô lão già làng kể về cái gì, về cái sự linh thiêng của Đức Thánh chùa thầy là như thế. Tức là Đức Thánh Từ Đạo Hạnh á, mình gọi là thiền sư Từ Đạo Hạnh á, vì ngài là bậc chân tu mà chứng đắc đạo quả rồi, mà gọi là cũng chứng được, có thể là sơ đà tu đà hoàn hay gì đó thì mình không rõ, nhưng mà ngài thuộc là những người có thần thông. Có thần thông, trong Thiền Uyển Tập Anh nói là ngài chứng được cả năm phép thần thông. Và đến chiều lại, sau khi mọi người, một cơn gió đến nó dạt ngói ra như thế thì mọi người đăng tế, cho nên nó cũng hoảng loạn, nhưng mà xong rồi thì thôi, mọi người cứ vẫn cứ tế, cứ tế thôi, xong rồi thì cứ tế xong đến hết, đến chiều lại thế thì mọi người mới hết cái lễ tế để mới lên mới trải lại ngói để không có sợ nó mưa gió, vì cơn gió nó đến ầm ầm nó xoáy một cái là ngói dạt hết sai bên. Khi đó chính là cái lúc mà ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh nhá, ngài cầm hương á, ngài vái đó, ngài ra ngài vái cái vị đứng ở ngoài thôi. Ngài đứng ở ngoài thôi, vì trong hậu cung ngày xưa, trong cung thánh là người ta không cho vào. Cung thánh ngày xưa là người ta kỹ lắm, là chỉ có ông từ mới được vào thôi. Không như bây giờ là muốn vào thì vào đâu, ngày xưa họ rất kỹ, ai được vào thì vào, đặc biệt là những ngày lễ hội như thế. Kể cả sư đến cũng phải vậy, cũng như người dân đứng ở ngoài á, có cái đứng ở ngoài họ làm cái ban thờ ở án gian, ban thờ để ra ngoài sân á, xong rồi đứng đó là vái thôi. Cho nên thiền sư đứng ngoài vái một cái. Đó. Vừa thắp hương một cái thì gió ở đâu đó, một cơn gió kéo đến. Và ngài bắt đầu vái một cái thì ngói hai bên thì gió đấy đến nó quận, nó xoáy một cái ngói dạt hết ra hai bên. Xong đến chiều lại thì bắt đầu trong cái đoàn tế, thế tự nhiên là cái vị thần đó nhập vào một người ở trong đoàn tế, cái hội tế, trong gọi là những cái người tế, hội tế, nhập vào mà nói rằng, nhập vào thì xong mọi người mới hỏi rằng á, thì hôm nay thì tại sao mà cái lúc đăng tế như thế mà lại có cơn gió như thế mà ngoái ra như thế, có phải là dân làng chúng con có gì thất kính với gì ạ, với thần không, với nhà ngài không mà nhà ngài như thế? Nếu dân tình chúng con mà có sai, có nhầm có lỗi cái gì á thì xin là nhà ngài là gì, đánh chữ đại xá cho. Xong cái vị thần kia nói là không phải, nhân dân không có lỗi gì, năm nay dân làng rất là tốt, làm rất là tốt. Vì khi đó là gì, có một hòa thượng, vị thần kia nói là có một hòa thượng, có một bậc thánh tăng, nói là có một bậc thánh tăng, có bậc thánh tăng đến này, đến để vị niêm hương và lễ Phật. Vị này lễ cho nên tôi thì tôi là vị thần là phúc đức thì kém cỏi, chưa bằng vị thánh tăng ấy, cho nên không dám nhận lễ vị thánh tăng ấy. Vì vậy mà tôi thì cái cơn gió đấy chính là gì, đó chính là tôi phải mau chóng để gì, để ra khỏi cái chỗ ngồi á, ở trong hậu cung á. Cơn gió đấy là chính tôi. Và cái ngói đó là gì, tôi rẽ ngói để tôi gì, tôi phải chạy nhanh, không có là ngài lễ tôi, vị thánh tăng lễ tôi, cho nên tôi không dám gì, tôi không dám ở lại để nhận cái lễ của vị thánh tăng. Tôi nhận cái lễ thì chắc là thì nhận xong thì chắc là tôi tổn phúc tổn thọ, thì tôi hết kiếp của tôi, hết đời của tôi mất. Cho nên chúng ta thấy sau đó nói như thế là nhân dân gì yên tâm. Và khi đó mới biết là gì, cái đạo hạnh của thiền sư. Xong bắt đầu nhân dân mới bắt đầu góp cây, góp đá, để góp gạch, mới bắt đầu mới xây chùa cho ngài đấy chứ. Còn ngày đầu ngài lên đó là, ở bằng cái gì, cái am chanh, khổ lắm. Ngài dừng cái am chanh ngài tu. Sau cái hôm đó cái vị thần đó nói với dân làng đó là vị thánh tăng đạo cao đức trọng về tu ở tại cái đất của quê hương mình á. Vị thánh tăng là đạo cao đức trọng các thứ, thì mọi người mới thấy là cái thần còn phải kính gì ạ, còn phải kính cái vị sư ấy. Cho nên là mà thần từ xưa, rồi cái vị thần thành hoàng làng đấy rất là linh thiêng. Năm nào mà tế bái mà có gì nhầm lỗi là biết ngay, nếu mà nặng có khi thì các cụ ấy là vặn cổ cho một hai người trong làng ấy, chết vào chúng cái ngày hôm đó thì dân làng mất vui, lo lắng. Cho nên là dân làng cứ đến cái gì kỳ đó là cả làng cứ phải đi ra mà lễ, chuẩn bị đến ngày húy kỵ của vị thần đó là phải ra cả làng đi mà lễ trước. Mang ra lễ một hai hôm trước, còn đến hôm chính hội cả làng đi ra mà gì, mà tế, mà dâng hương, mà lễ. Nhưng mà thần bây giờ lại đi lễ vị sư. Thấy vị sư ra dâng hương một cái thì vái một cái thì thần không dám ở đó để nhận để sư vái. Cho nên nó phải làm một cơn gió gì, đi ra khỏi tòa ngồi ngay lập tức. Đến chiều lại nói ra điều đó, bắt đầu nhân dân quanh quanh núi thầy cho nó câu chuyện nó lan xa với Phật tử, nhân dân gần xa mới bắt đầu kéo về, mới bắt đầu xây chùa cho ngài đấy, xây chùa để thỉnh ngài ngự để thuyết pháp đó. Và sau này đến thời nhà Lý thì bắt đầu mới tiếp tục là cho mở mang cái chùa thầy đấy to rộng như bây giờ. Đấy, ngày xưa tôi về đó nghe các cụ bô lão là các cụ kể câu chuyện đấy. Tôi ở đó gần một năm mà các cụ kể cái linh tích linh thiêng của Đức Thánh Từ Đạo Hạnh ở chùa thầy là như thế. Cho nên chúng ta thấy thần miếu cũng có những vị thần gì ạ, họ biết Phật pháp, họ biết kính trọng, biết tôn trọng gì ạ, Tam Bảo. Như cái vị thần này này, vị thần Thái Sơn này này, chúng ta thấy là sau khi nghe vị sư nói như thế, mời xuống ngồi thì vị thần này với vị sư đó ngồi để đàm đạo với nhau này, khoảng bằng một bữa ăn, mình cứ cho khoảng trên dưới tiếng đồng hồ đi. Nghe vị tăng kia mời vị thần ngồi rồi nói chuyện với nhau trong khoảng bữa ăn, bỗng vị tăng hỏi: nghe người ta truyền rằng thần Thái Sơn cai quản ma quỷ, việc ấy có việc ấy sao? Vị sư hỏi vị thần như thế. Thế vị thần kia đáp là gì? Thần đáp: đệ tử Bạc Phúc thật có chuyện ấy, thật có việc ấy. Ngài muốn thấy người thân đã mất chăng? Tức là vị sư kia hỏi rằng nghe nói là vị thần Thái Sơn là cai quản về ma quỷ, việc ấy có đúng không? Có phải thật không? Có thật hay sao? Ý như thế. Thế vị thần mới đáp là gì? Đệ tử Bạc Phúc thật có việc ấy. Chính là vị này đây. Cái vị thần Thái Sơn chính là vị này đây. Chính là cái vị thần miếu này đây. Rồi vị thần nói là đệ tử Bạc Phúc, tức là chính là vị đấy đấy. Thật có việc ấy. Ngài muốn người Ngài muốn thấy người thân đã mất chăng? Hỏi như thế. Vị Tăng bảo, vị Tăng đáp. Vị Tăng nói rằng, tôi có hai người bạn cùng học đã mất. Mong là được gì? Được thấy họ. Vị bảo có hai người bạn thân thì đã mất rồi, nhưng mong được thấy họ. Vị thần kia hỏi tên, rồi nói. Vị thần kia hỏi vị Tăng tên á, thì vị Tăng kia thì mới nói tên cho, vị Tăng nói tên cho vị thần nghe. Rồi vị thần bảo, một người đã sinh lại nhân gian, còn một người đang ở trong địa ngục. Người ấy phạm tội nặng nên không thể đến đây. Thần có thể, thầy có thể gì, đến đó thăm. Tôi có thể gì, dẫn thầy đến đó thăm. Chúng ta thế, tức là dẫn đến thăm cái người bạn trong địa ngục ấy. Còn một người bạn đã sinh lại nhân gian làm người rồi, tái sinh rồi á, thì có thể thầy đến cái địa chỉ đấy để gặp chính người đó, là bạn của thầy đó. Nhưng mà bạn ở kiếp trước thôi, còn kiếp này vì đó đã chuyển thân sinh, bây giờ đang làm đứa trẻ con rồi. Đến đó thì chưa chắc việc đã nhận ra, nhưng mà nếu mà thầy muốn thăm thì có thể đến đó thăm được, đến cái địa chỉ đấy, làng ấy, xã ấy, thôn ấy, con nhà ai, bố là gì, mẹ là gì đấy, đứa trẻ có cái gì đó làm chứng đó, thầy có thể đến đó để thăm. Còn người ở trong địa ngục á, thầy có muốn đến không? Vị khách Tăng vui mừng đi theo. Đi theo ở đây chúng ta phải biết là gì? Các ngài đều đi trong định. Vị Du Tăng này thì ngồi thiền định để đi, chứ không phải đi bằng cái tấm thân để đi đâu các quý vị nhá. Tấm thân thì không bao giờ đi được, mà phải đi bằng gì? Hai người ngồi nói chuyện với nhau mà đi theo thì phải. Cái vị Tăng này cũng thuộc dạng là gì? Tác gia ở trong cửa Phật đấy. Thuộc cái dạng là tu hành có thể đi theo vị thần được, như thế là không phải là đơn giản đâu. Tức là ngồi thiền định chỉ trong vòng một chút xíu thôi mà nhập định, mà thần thức có thể đi theo cái vị thần miếu kia không phải là đơn giản. Vị khách Tăng vui mừng liền đi theo. Không lâu thì đến một nơi có nhiều ngục, lửa cháy rừng rực. Thần dẫn Tăng đi vào ngôi nhà, đi vào một cái ngôi nhà. Từ xa thấy một người đang bị lửa đốt. Đi vào một cái căn nhà đó, từ xa thấy một người đang bị lửa đốt. Tất nhiên có rất nhiều người, nhưng mà thấy một người này bị lửa đốt, kêu gào thống thiết, không thể nói năng, tức là kêu gào đau khổ, chỉ có gào hét và đau khổ thôi, không thể nói được. Thân hình đã biến dạng, không thể nhận ra, máu thịt cháy khét, trông rất thương tâm. Chúng ta thấy ghê chưa? Đó. Thì chúng ta thấy ví dụ như là chúng ta cứ nhìn đi, cái con chó đúng không? Con chó yêu ở trong nhà chúng ta, là ngày bây giờ thì chắc là Phật tử chúng ta không thấy thịt nó để ăn nữa, nhưng ngày xưa, chúng ta thấy ngày xưa nó còn nghèo, còn khó. Chúng ta thấy nuôi con chó xong rồi thì bắt đầu nhà có công có việc gì, cái là có dỗ có chả và có công có việc gì, lớn lớn khoảng độ 5-7 mâm, 10 mâm cái, đem con chó ra thịt luôn. Có đúng không? Khoảng độ 30 năm trước là có việc đó đấy các quý vị. Thậm chí con chó đấy rất khôn, sống rất trung thành với chủ. Nhưng mà nhà có việc gì đặc biệt ở nông thôn, mang ra thịt luôn. Đấy, cứ khoảng 5-10 mâm cơm gì đó mà không có cái gì một cái là thôi, sờ đến nó luôn, thịt con chó luôn. Thế chúng ta thấy, lúc con chó nó đang sống với chủ thì nó rất là đẹp. Lông tơ bóng mượt, khôn ngoan. Chủ đi về biết gì, biết ra mừng, ra chào. Có trộm đến ban đêm biết sủa, biết cắn để cho chủ biết. Vân vân, tức là chó thay chúng ta để giữ nhà, canh nhà cho lúc chúng ta ngủ. Nhưng mà nhà khi có việc một cái chúng ta thì sẵn sàng mang ra để thịt nó để ăn. Khi cắt tiết nó, chói chân, chặt chân cánh khỉ sang đằng sau, chọc tiết nó, cắt tiết nó thì nó kêu gào thảm thiết, chúng ta nghe không? Nó kêu không? Nó kêu ửng ửng, chúng ta lại bịt miệng nó lại, bóp môi, bóp miệng nó lại, sợ nó thì nó đau quá, sợ nó phản chủ, sợ nó cắn. Cho nên nó buộc miệng nó lại, bịt miệng nó lại thì nó kêu vẫn ửng 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 ửng. Nó kêu đau đớn vô cùng. Kêu gào thảm thiết, nhưng mà ông chủ bà chủ vẫn không thương tình, vẫn không thương tâm, vẫn cứ cố là gì, chọc tiết và lấy bằng càng nhiều tiết thì càng tốt. Để đánh tiết canh đúng không? Đó. Ngày xưa là hay thế. Ở nông thôn ngày xưa là ăn cái con gì chúng ta giết cũng có thể ăn tiết canh nó được. Lợn cũng ăn tiết canh, chó ăn tiết canh, gà ăn tiết canh, vịt ăn tiết canh. Thậm chí là họ ăn cả tiết trâu, tiết bò, ăn tất. Con người chúng ta đúng là cái gì, cái con gì á, miễn là con đấy nó không độc thôi là ăn hết. Là thậm chí con độc như con cóc á, mà còn gì á, chặt bỏ phần thân đi, ăn cái phần gì, phần đùi, phần chân của nó. Chúng ta thấy con người chúng ta độc ác đến mức độ thế là cùng, tàn bạo đến thế là hết, chứ đến cái còn gì nữa đâu. Chúng ta bảo con hổ độc ác, như con hổ nó ăn no nó biết thôi. Con người chúng ta ăn no thì lại còn để dành nữa. Chúng ta thấy không? Con hổ nó ăn no thì nó biết thôi. Con sư tử hay con rắn ăn no nó còn biết thôi, nó đi nằm ngủ. Nhưng con người chúng ta ăn no rồi á, còn lòng vì lòng tham còn để dành. Dành ăn cả đời không hết rồi vì vẫn cứ để dành. Cho nên chúng ta thấy nhiều người ở thế gian chúng ta bây giờ giàu có nhưng có biết dừng lại đâu. Vẫn cứ tham, vẫn cứ làm cho thầy cho nó phải là cái người giàu nhất nước, thậm chí là người có tên tuổi trong thế giới, trên thế giới này đó. Cho nên tạo tác không biết là bao nhiêu những việc ác, việc sai, nhưng vẫn không có điểm dừng. Vì sao? Vì cái lòng tham vậy. Vì cái danh hão là mình phải làm người giàu nhất khu vực, giàu nhất đất nước, thậm chí có tên trong cái danh sách của 100 người giàu nhất thế giới vậy. Đời nó thế. Cho nên mới nói là con người chúng ta lòng tham vô đáy là như thế. Các vị có thấy không? Đúng là con người chúng ta lòng tham vô đáy đó các quý vị. Con vật đó, nó ăn no nó biết thôi. Xong rồi đến 1-2 hôm sau nó đói, nó là mới đi kiếm mồi, nó mới giết con khác. Con người chúng ta thấy không? Cá ở dưới biển, nếu chúng ta chỉ đánh đủ mà ăn á, bắt đủ để ăn á, thì chúng ta biết một bữa thì một con cá khoảng độ tầm cân 2 cân thì cả nhà 4-5 người ăn nó tuyệt ga không hết, đúng không? Nhưng mà không. Đánh được một con rồi á, lại muốn bắt nhiều con để bán lại lấy tiền. Bắt được nhiều con rồi bán lấy tiền thì lòng tham là gì? Muốn bắt được tất cả cá ở dưới sông để bán để lấy tiền á, để làm giàu, để mua vàng, để tích trữ đô la, vân vân đủ các thứ. Cho nên chúng ta thấy bây giờ nó mới nghiệp của con người chúng ta đến cái lúc gọi là cùng cực ác, thì nó sinh ra thiên tai hoạn nạn, sóng thần động đất, dịch bệnh, vân vân, tất cả trong kinh Đức Phật nói đều từ cái nhân ác của nhân loại chúng ta mà ra, đều từ cái việc tạo tác xấu ác của con người chúng ta mà ra, không phải ngẫu nhiên mà có các quý vị nhé. Động đất, sóng thần, thiên tai, địch họa, dịch bệnh, vân vân, tất cả đều từ cái nhân ác của con người chúng ta, cộng nghiệp chung của thế giới chúng ta, của loài người chúng ta mà ra vậy, không phải tự nhiên mà có. Cho nên chúng ta thấy thế giới quái lành như quái trời, càng lên cao thì cái nghiệp ác họ càng bớt đi, nghiệp thiện họ càng tăng lên. Cho nên chúng ta thấy quái dục giới có 6 cõi, tuổi thọ cứ tăng dần lên, phúc báo cũng tăng dần lên. Quái sắc giới cũng vậy, 18 cõi gì, tuổi thọ thì cũng tăng dần lên, phúc báo tăng dần lên. Cho đến 4 cõi trời vô sắc giới cũng tăng dần lên, tăng cho đến thì tuổi thọ cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Trong kinh Đức Phật nói này, thọ đến 80 vạn đại kiếp, tức là thọ mệnh của cõi trời cao nhất ở trong trong cõi trời vô sắc giới là thọ đến 80 vạn đại kiếp. Chúng ta thấy con người chúng ta 100 năm là cái gì đâu, bằng có 2 ngày 2 đêm của quái trời thấp nhất là quái trời Tứ Thế Vương thôi các quý vị, bằng có 1 ngày 1 đêm của quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi thôi các quý vị. 100 năm một đời người của chúng ta thấy không, càng đi lên thì thời gian thọ mạng càng lâu. Cái thời gian nó tính năm tháng ngày giờ cái gì cũng càng thì càng dài hơn vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở cái cõi chúng ta này con người bắt đầu lòng tham, chất chứa lòng tham sinh ra thì tai họa, hoạn nạn, thiên tai, địch họa, dịch bệnh, vân vân. Cũng chính vì con người chúng ta chiêu cảm vậy. Từ con hiểu chúng ta, con người chúng ta chiêu cảm mà có vậy. Còn con thú ăn no thì nó biết điểm dừng. Vì vậy mới nói gì? Ngày xưa tôi nghe sư phụ tôi nói, sư phụ Bản Niên cụ nói với tôi câu này mà ngày lúc đầu là tôi không hiểu đâu. Cụ nói tôi nhớ đi, nhớ lại, nhớ mãi cái câu nói của cụ. Bản Niên cụ nói với tôi này, này, cụ bảo như thế. Tôi nói cho bác biết, sống ở trên đời này á, những người làm thiện á, không ai thiện bằng sư. Mà những người làm ác á, thì cũng không ai ác bằng sư. Cụ nói như thế tôi không tin. Thiện nhất thì là bằng sư thì được rồi. Nhưng tại sao cụ lại nói gì? Ác nhất cũng gì? Không ai bằng sư. Tôi không có tin. Cái gì ạ? Cái cụ nói ác nhất là như những kẻ đồ tể, những kẻ buôn người, những kẻ trộm cướp, những kẻ phóng hỏa, giết người, không chớp mắt đấy, mới gọi là kẻ ác nhất chứ. Tại sao cụ lại đi nói là ác nhất cũng là sư? Tôi không tin. Các vị biết tôi không tin mấy năm không? 8 năm trời đi học tôi vẫn cứ nghi cái gì, nghi cái câu nói của sư phụ tôi. Tôi nghĩ rằng sư phụ tôi nói sai. Tôi chiêm nghiệm. Tôi nghĩ sư phụ tôi nói sai câu ấy. Nói thiện nhất ở trên đời là sư thì đúng rồi. Thì chúng ta biết sư là gì, là thầy mà, là những người tu hành học giáo lý của Đức Phật, thiện nhất là đúng rồi. Không sai vào đâu được rồi. Người đời thì họ vẫn sát đạo dâm vọng, hoặc là gì, họ giữ còn 5 giới thôi, hoặc giữ 10 giới, Phật tử tại gia chúng ta thôi, đúng không? À, hoặc mà tu đến tinh tấn lắm cũng chỉ là 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát giới tại gia thôi, đúng không? Đó. Đấy là tu cao nhất đối với Phật tử tại gia chúng ta. Thế còn người xuất gia thì ít nhất cũng có thọ gì 10 giới sai di, nhiều thì 250 giới của tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni, thì gấp bao nhiêu lần đấy giới của chúng ta. Còn giới Bồ Tát thì 10 giới trọng và 48 giới khinh, cũng nhiều hơn giới Bồ Tát tại gia của chúng ta. Cho nên sư phụ nói là thiện nhất ở trên đời cũng là sư. Nhưng cái vế sau của tôi không, ngày đó tôi nghi ngờ, không phải tôi không công nhận mà tôi thì tôi nghi ngờ. Cụ bảo ác nhất cũng là sư. Tôi nghi ngờ lắm. 8 năm trời đi học, tôi tìm câu trả lời. Không ai trả lời được cho tôi câu hỏi này. Thậm chí xin lỗi các vị, sám hối các vị, sám hối Đức Pháp Chủ. Tôi cũng đem câu hỏi này để hỏi Đức Pháp Chủ khi mà tôi thị giả ngài. Hòa Thượng cười, Hòa Thượng không nói gì. Hòa Thượng bảo, sau này tự công ông sẽ biết thôi. Cụ thủng thẳng, cụ nói đấy. Tôi đem cái chuyện này tôi bạch cụ. Ngày xưa tôi học trung cấp tôi thị giả Hòa Thượng mà. Thị giả bưng cơm rót nước mắc màn rồi hầu chuyện Hòa Thượng. Các vị biết là tôi cũng có một cái diễm phúc ấy. 4 năm trời Hòa Thượng là viện trưởng, là hiệu trưởng. Vừa là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây. Ngày xưa là Hà Tây, còn tỉnh Hà Tây chưa sát nhập Hà Nội. Và cũng đồng thời cụ cũng là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây. Cố Hòa Thượng chủ hương là viện phó, là hiệu phó. Thì cụ hay lên giảng, có khi cụ lên giảng cả tuần hoặc cả chục ngày ở trên chùa Mộ Lao, trên trường học của chúng tôi ấy. Thì tôi được phân công là thị giả Hòa Thượng. Có 10 ông Tăng thì tôi được phân công là thị giả chính của Hòa Thượng. Cơm nước, mắc màn, lấy nước, cho cụ đánh răng, rửa mặt, vân vân. Có nghĩa là tất thị giả là tất luôn. Ngoài đi học trên lớp ra thì lo thị giả cho Hòa Thượng nữa. Hôm nào Hòa Thượng lên lớp thì thị giả cụ. Thế một hôm đem cái chuyện này tôi hỏi cụ, bạch cụ. Bảo là bạch cụ với Hòa Thượng là, bạch Hòa Thượng là thầy con, sư phụ con nói là ở trên đời này thiện nhất cũng là sư, mà ác nhất cũng là sư. Cái vế trước thì con hiểu, nhưng vế sau con không hiểu. Xin Hòa Thượng là giải thích cho con. Thế Hòa Thượng cười, Hòa Thượng không nói gì, Hòa Thượng cười. Được một lúc Hòa Thượng mới bảo dần dần sau này các ông sẽ biết thôi. Thế mình lại càng mù tịt nữa. Đấy, đấy là cái người mà ngày xưa tôi hỏi mấy người, nhưng mấy người cũng không trả lời được cho tôi vừa lòng. Mà thậm chí là ngày đó hỏi Hòa Thượng hiệu trưởng, đồng thời cụ cũng là Hòa Thượng giới sư đàn đầu của tôi ấy, để truyền giới cho chúng tôi ấy. Vì là thị giả của cụ trên trường mà, cho nên gần gũi, rất là lân mẫn, gần gũi. Các vị biết là tôi được một phần như ngày hôm nay ấy, đó cũng là một phần lớn là từ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm trong 4 năm học ở trung cấp mà thị giả cụ. Mình cứ tỉ tê, tôi thì hay tỉ tê các cụ. Tỉ tê các cụ kiểu là cứ tối lên là bóp chân bóp vai cho Hòa Thượng ấy. Đấy, kiểu thế. Hoặc là hầu Hòa Thượng ngồi uống nước thì Hòa Thượng lại đi. Hòa Thượng ngồi uống nước, cụ ăn xong ngồi uống nước khoảng độ 15-20-30 phút gì đó, mình lại đứng đằng sau, không dám ngồi, đứng đằng sau thôi. Tôi đặc biệt là hầu các cụ lớn, chưa bao giờ tôi ngồi ngang hàng với các cụ. Các cụ ngồi chưa bao giờ tôi dám ngồi. Các cụ ngồi thì tôi đứng. Đấy là nguyên tắc thị giả của tôi. Từ các vị đại đức lớn cho đến các vị thượng tọa, chứ còn không nói gì đến Hòa Thượng. Ngày xưa đi học tôi giữ được cái oai nghi ấy, giữ được cái phép tắc ấy. Các thầy lớn ngồi, mình không ngồi. Các thầy lớn á, đứng thì mình phải đứng gì? Đứng nép sang một bên. Lúc nào cũng phải khiêm cung với các ngài. Thậm chí là trời nắng, không dám đứng gì, không dám đứng vào cái bóng của các cụ, các thầy. Các vị biết là ngày xưa tôi để ý như thế đấy. Học oai nghi phép tắc mà tôi còn để ý, cái này không ai dạy đâu. Đọc sách mà gì, tự mình phải hiểu ra thôi. Đó. Đọc sách của ngài Quy Sơn, ngày xưa ngài đi hầu thầy. Ngày xưa Quy Sơn đi hầu thầy á, đi cách xa thầy gì, 3 bước. Lúc ấy chiều chiều, đầu giờ chiều. Nhưng về muộn hơn thì lại đi cách thầy xa gì, 5 bước. Thế xong hôm sau thầy thượng đường hỏi, bảo hôm qua là Linh Hiệu làm sao đi với thầy, làm sao lúc đầu mà đi cách xa 3 bước, mà sau đến chiều lại đi cách xa 5 bước. Thầy biết rồi nhưng vẫn hỏi để thị chúng. Thế ngày Linh Hiệu mới á, dạ, Bạch Phương Trượng là con á, lúc đầu đi á, thì dạ gần ngài 3 bước, gần thầy 3 bước là vì sao? Vì lúc đó cái bóng của thầy á, mặt trời nó chưa gì, chưa ngả về đằng Tây nhiều, cho nên cái bóng của thầy á, nó chưa đi, nó chưa kéo ra dài, cho nên con dám đi gần. Đến chiều lại á, thì mặt trời nó về ngả về đằng Tây nhiều, bóng của thầy nó dài ra, cho nên con lại phải đi giãn dài ra. Vì vậy mà thì, thế cụ thầy sư phụ mới cười mới bảo là đấy, học oai nghi phép tắc phải gì ạ, phải như như Linh Hiệu mới được. Tức là như ngày Quy Sơn á, ở núi Linh Hiệu á, sau này á, ở núi Quy Sơn á, ngày Linh Hiệu ở núi Quy Sơn á, đó, chúng ta thấy không? Tôi đọc cái câu chuyện đó cho nên á, đọc xong một cái là mình ghi khắc, ghi tâm khắc cốt để mà học luôn. Cho nên là đứng hầu cận các hòa thượng, các thượng tọa lớn, nhìn hướng để mà đứng. Nếu thấy bóng của các cụ á, nó ngả về về đằng đằng đông, mình không dám đứng đằng đông. Mà có đứng đằng đông á, thì cũng phải đứng tránh ra, không dám đứng lên trên bóng của gì, của các cụ, các thầy. Đấy. Các vị biết ngày xưa chúng tôi đi học, mà cái này tôi nghĩ là không phải ai cũng có thể hiểu và ai cũng có thể làm được cái điều đó đâu. Tôi đọc xong và tôi thì mình thấy mình cần phải thực hành như thế. Chứ còn huống chi là mình dám ngồi với song song với các cụ để nói chuyện. Còn có một thầy á, cũng là ở vào ban thị giả với hòa thượng, hiệu trưởng, tức là Đức Pháp Chủ bây giờ đó. Ngày xưa cụ chưa làm Pháp Chủ nhưng mà cụ làm hiệu trưởng chúng tôi. Thầy á, lên thì tôi lên ngày nào cũng thế. Thầy ngồi á, đối diện với hòa thượng và ngồi ngang hàng với hòa thượng. Hoặc là ngồi trên cá giường của hòa thượng để bóp chân cho cụ. Hoặc là ngồi ngang hàng với cụ, ngồi đối diện 2 bàn với nhau để nói chuyện. Thế ra tôi bảo sao lại sư ông á, sao bác á, ngày đấy sư bác thôi. Sao lại bác lại ngồi ngang hàng hòa thượng thế? Thì bảo ôi, hòa thượng bảo cho ngồi thì cứ ngồi cái gì đâu. Bác phải lắm chuyện. Hòa thượng bảo ngồi thì tôi, có phải tự tôi ngồi đây, hòa thượng bảo tôi ngồi thì tôi ngồi. thế tôi lại nhắc là hòa thượng bảo ngồi nhưng mình không được ngồi. Cái thứ nhất á, mình là học trò. Cái thứ hai mình làm sa di. Ngày đó mới là sa di thôi. Năm 2000 tôi mới thọ giới lên Đại Đức mà. Đó. Mà đi học từ năm 98, đầu năm 98. Đó. Năm 2000 tôi là học trung cấp từ 2 năm tôi mới thọ giới lên Đại Đức, lên sư ông. Đó. Cho nên nói với sư bác kia là bác kia còn thọ sau tôi 1 năm 2 năm nữa cơ. 1 năm, 2001 bác mới thọ giới tỷ kheo, sau tôi 1 năm. Thế tôi bảo là mình mới là sa di, mới sư bác, không được ngồi với các tỷ kheo, mà huống chi hòa thượng là gì ạ? Hòa thượng lại là thầy mình, lại là hòa thượng nữa, không được ngồi như thế. Bác bảo hòa thượng cho tôi ngồi, tôi ngồi. Bác là cái linh tinh. Thế có nghĩa là gì? Cái này cũng do cái ý thức của mỗi người. Thì đương nhiên hòa thượng cũng bảo tôi ngồi mà. Ngày đó tôi thì giả cụ cũng bảo tôi ngồi. Cũng bảo thôi thì bác cứ ngồi đi. Đứng là thế cho nó mỏi, nó mỏi chân. Nhưng không, cứ đứng đằng sau cụ để bóp vai cho cụ, hoặc rằng á, đứng bên cạnh để hầu chuyện cụ, cũng còn không dám đứng trước mặt cụ nữa cơ. Nếu cụ có đứng phía trước thì phải đứng tránh sang một bên trái hoặc tránh sang bên phải, không được đứng đối diện cụ, không được đứng đối diện hòa thượng. Đấy là những cái oai nghi, cái phép tắc mà ngày xưa chúng tôi không phải là ai học cũng làm được. Ở đây nói với các quý vị như thế. Nhưng chúng tôi thì ngày xưa đi học thì đấy, nhớ và học cả những cái oai nghi phép tắc ấy. Tăng ni trẻ bây giờ đại đa số đánh mất hết oai nghi phép tắc ấy rồi, coi thầy như là bạn, cá mè một lứa hết với nhau. Vì sao? Cũng chính vì cái người thầy đối với trò là không có sự nghiêm khắc vậy. Các thầy trò ngồi với nhau có khi không lên chùa, ngồi lôi tú lơ khơ ra để đánh gì, đánh quỳ với nhau, hoặc đánh bôi nhọ nồi với nhau, cho nên thầy trò thành cá mè một lứa có gì đâu. Nhưng các vị đấy, không bao giờ thấy tôi có thể ngồi đánh như tú lơ khơ hay là chơi gì, chơi bài với học trò tôi cả. Đây là nguyên tắc. Kể cả đánh chơi, đánh bôi nhọ, đánh quỳ cũng thế, không bao giờ có. Không có việc gì làm á, thì đi mà niệm Phật, đi mà tụng kinh, đi làm công quả. Thì không có chuyện là cho thầy trò ngồi cùng trong phòng mà đánh tú lơ khơ, đánh bài với nhau á, để chơi, để giải trí, để giải khuây đâu. Không có. Sư còn nhiều việc phải làm hơn cái việc đó. Đó là gì? Sinh tử là việc lớn. Các cụ nói là sinh tử đại sự. Đối với người tu hành là sinh tử là việc lớn. Việc lớn là chưa làm được á, thì trong lòng á, tất không an vậy. Không để cho ngày tháng nó luống qua vậy. Không có Phật sự gì làm á, thì thôi cũng ngồi yên. Hoặc là nằm gì mà niệm Phật, hoặc là nằm mà niệm Phật, chú tâm mà niệm Phật, hoặc là đi đọc sách, vân vân. Người tu bây giờ sở dĩ để cho thì phần lớn một số vị tăng ni là để cho trò nó nhờn, là vì là mình cũng để cho trò nó gì, chơi với trò nó một cách là thân thiết quá, nó không có khoảng cách, vì vậy mà mới xảy ra cái chuyện là cá mè một lứa vậy. Đấy, ngày xưa tôi đem tôi hỏi hòa thượng cái câu ấy, cụ cười cụ bảo sau này lớn các bác sẽ biết. Mà đúng, các vị biết thôi. Nói là thiện nhất thì cũng là sư, ác nhất cũng là sư. Và đến khoảng độ tầm mấy năm sau tôi mới chiêm nghiệm thấy thì một số những vị sư, mà đặc biệt sau này nghe Ấn Quang Đại sư Văn Sao ngày giảng, tôi mới thấy thì ngày Ấn Quang Đại sư mới nói rằng những người xuất gia chưa thực sự mình chưa chứng đắc gì cái gì, nhưng mà tự vỗ ngực ta đây bảo mình đã chứng đắc được quả La Hán, được quả Bồ Tát, thậm chí là ngang với Phật. Cho nên vọng ngôn, dùng cái lời vọng ngôn như thế mà lừa gạt chúng sinh, lừa gạt tín đồ Phật tử, lừa gạt những người dân thiếu hiểu biết, lôi kéo họ về với mình. Và sau này khi mà có đầy đủ cái niềm tin đối với một số lượng tín đồ rồi, bắt đầu là đứng lên để phá pháp. Và nói rằng A-di-đà Phật đó là gì ạ? Ví dụ như là nói rằng A-di-đà Phật là đại ma đầu, Quán Âm Thế Chí là gì? Là tiểu ma đầu á. Còn tất cả những cái người mà tu hành về, tu hành theo Phật giáo Đại Thừa là gì? Đều là con của ma. Đấy là gì? Gọi là đoạn thiện căn của chúng sinh. Những vị sư mà thuyết pháp giáo hóa như thế, gọi là làm mù mắt chúng sinh, làm mất đi cái thiện căn của gì? Của chúng sinh, của những Phật tử, của những người nghe pháp, thậm chí là cả những tăng ni nhẹ dạ cả tin mới vào đạo chập chững 37-21 ngày gặp được những cái vị tà sư như thế thuyết pháp và cứ tưởng cho là thật. Họ thuyết pháp ấy, họ dụ dỗ và họ lôi kéo, cứ tưởng đấy là chân sư, là chính đạo, cho nên đứng lên bán phá pháp môn tu tập gì của Phật, cho rằng tất cả các pháp môn tu tập Đại Thừa đều là ma, đều là quỷ, đều là thiên ma, đều là ngoại đạo, đều là ba la môn giáo, đều là gì, Phật giáo của gì, Trung Quốc, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên bây giờ tôi mới khẳng định với các quý vị rằng câu nói của sư phụ tôi, tôi đã nghiệm ra rồi, nghiệm ra mấy năm nay rồi, nhưng hôm nay mới nói với các quý vị, ác nhất cũng là sư. Chính là những cái hạng ông thầy tà. Tức là ông thầy thì chưa chứng là to, mình đã chứng đó. Vỗ ngực ra đây cho mình là chứng thánh quả A-la-hán, là Bồ-Tát, thậm chí là Phật, là ngang với Phật đó. Cũng lên khai tràng thuyết pháp, nhưng mà gì? Nó toàn đi xuyên tạc giáo lý của Đức Phật. Nhặt nhạnh ở chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Và quay lại gì? Bán Phật, bán pháp, bán tăng. Bán cái con đường mà các bậc cổ đức cao tăng thạc đức tu tập hành trì chứng đạo, giải thoát giác ngộ đầy rẫy ra đấy, mà họ không tin. Họ bán cho đó là Phật giáo của Trung Quốc, cho đó là Phật giáo Bà La Môn, vân vân và vân vân, cho là tà đạo, hủy hoại Phật giáo. Bây giờ tôi mới nghiệm ra câu nói của sư phụ tôi ấy, nói là thiện nhất cũng là sư, mà ác nhất cũng là sư. thì nghiệm ra rồi. Cái vị sư mà đoạn tất cả thiện căn của những tín đồ Phật tử, những người gì, những người dân lành ấy, thì đó mới là sư ác nhất. Các quý vị, những vị thầy tà như thế, những vị sư tà như thế, tà sư như thế là những vị sư thì ác nhất vậy. Ở trong kinh Bát Nhã, kinh Đại Bát Nhã, ngày xưa tôi đọc tụng có đoạn kinh ấy, Đức Phật bảo với Bồ Tát Đại Tuệ rằng, này Đại Tuệ Bồ Tát, ở trên đời này không có cái ác nào bằng cái ác của những người đoạn mất thiện căn của chúng sinh. Chúng ta thấy không? Bồ Tát, Đức Phật bảo với Đại Tuệ Bồ Tát là không có cái ác nào bằng cái ác gì ạ? Đoạn mất thiện căn của chúng sinh. Tức là khiến cho chúng sinh không tin vào Tam Bảo nữa, không tin vào chính pháp nữa, không tin vào giáo pháp của Đức Phật nữa. Giảng thuyết ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Tiểu Thừa và cả Đại Thừa đều là kinh Đức Phật nói ra mà. Bốn bộ A Hàm hay là gì, hay là Nikaya, hoặc là các kinh khác như Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Vô Lượng Thọ, Di Đà, Địa Tạng, vân vân, cũng đều là Đức Phật nói ra. Nhưng tại là sao mà một số vị chỉ có chấp nhận là Phật nói có bốn bộ, bốn hay năm bộ Nikaya, mà không chấp nhận là Phật nói A Hàm, rồi Phật nói Pháp Hoa Niết Bàn, vân vân. Chúng ta thấy đây là cái quan điểm về tư tưởng, về hệ phái vậy, về bộ phái vậy. Nhưng một số người học chưa đến nơi đến chốn, đứng lên để báng phá nhau mà sinh ra cái chuyện gọi là đoạn mất thiện căn của thiện nam tín nữ, của tín đồ Phật tử. Mà khi mà những người mà họ gì, họ ăn sâu vào trong cái tiềm thức của những cái tín đồ mà họ cho rằng Phật giáo Đại Thừa chúng ta là ma, là ngoại đạo, là bà la môn hóa Phật giáo để hủy hoại Phật giáo, thì họ gì, họ nghĩ rằng chỉ có thầy họ mới đúng thôi, còn tất cả các sư tu theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta đều là ngoại đạo. Cho nên họ nhìn với chúng ta bằng con mắt gì, cả tín đồ và cả tăng ni tu theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta đều là ngoại đạo. Và họ đi chửi bới, họ đi nguyền rủa, và họ đi gì, thậm chí là họ chẳng từ một cái lời nói gì xấu xa nhất để dành cho chúng ta, đi lôi kéo mọi người cùng hùa vào để nói chúng ta là xấu xa. Các vị cứ lên mạng, các vị đọc về những cái thành tích của vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông, và đặc biệt là gì, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Các vị xem hai phần đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy. Bình thường khi làm vua thì là một vị vua gì ạ? Một trong những vị vua có đức sáng nhất, có công danh hiển hách nhất trong tất cả các đời vua, kể cả từ thời vua Hùng 18 đời Hùng Vương về sau này á, chúng ta thấy thì đức vua Trần Nhân Tông là một trong những vị vua sáng nhất của các triều đại phong kiến của Việt Nam chúng ta, cho đến kể cả bây giờ ngài cũng vẫn là vị lãnh tụ gì của đất nước, của dân tộc gì, là một trong những vị lãnh tụ tối cao nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta từ thời vua Hùng. Thậm chí nói trước thời vua Hùng là từ thời gọi là Lạc Long Quân, hoặc là trước cả Lạc Long Quân nữa, tức là thân phụ của Lạc Long Quân là cái gì, thủy tổ của người Việt chúng ta, thì chúng ta mới thấy rằng đó, cho đến thời đại Hồ Chí Minh bây giờ thì chúng ta thấy đức vua Trần Nhân Tông ngài chẳng kém gì bất cứ ai cả. Ngài thậm chí được xếp vào một trong những vị hoàng đế, những vị lãnh tụ tối cao của đất nước Đại Việt chúng ta ngày xưa và Việt Nam bây giờ, là một trong những vị lãnh tụ của đất nước có đức sáng nhất, có công lớn nhất. Đấy là nửa gì, nửa ngoài đời của ngài. Sau khi làm xong phần nửa ngoài đời rồi, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông rồi, khi đó xuất ra lên núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, dung hợp ba thiền phái có ở Việt Nam trước đó, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lâu Chi, được thiền sư Tỳ Ni Đa Lâu Chi truyền vào Việt Nam chúng ta, và thiền phái Vô Ngôn Thông, do ngài Vô Ngôn Thông truyền vào Việt Nam chúng ta năm 820 sau Công Nguyên. và thiền sư Thảo Đường truyền vào Việt Nam chúng ta năm 1000 ở thời nhà Lý. Sau này thiền sư Trần Nhân Tông dung hợp cả ba thiền phái ấy, thiền phái Tỳ Ni Đa Lô Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường thành một cái thiền phái duy nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó là thiền phái gì? Trúc Lâm Yên Tử vậy. Và ngài trở thành một cái vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo chúng Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ cũng như trên thế giới. Đọc lại cái lịch sử và những cái tác phẩm của ngài, tuy nhiên đại đa số những tác phẩm của ngài sau này nhà Minh nó đô hộ Việt Nam chúng ta 20 năm, thì nói sau cái thời hồ loạn Hồ Quý Ly đó thì nó đã đốt gì, đốt gần hết rồi, nhưng vẫn ở trong dân gian vẫn còn một số những cái tác phẩm của thiền sư Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Thì chúng ta mới học, chúng ta mới thấy được rằng đây quả là một vị thánh tăng, một vị cổ Phật, tức là các vị Phật đã gì, đã nhập niết bàn rồi nhưng mà lại thể hiện sang ở Việt Nam chúng ta. Mà thì thường người Việt Nam chúng ta thường nói ngài chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Giống như Trung Quốc nói là Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay nhiều người cho rằng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thì sau này người đời mới tôn xưng là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật thế thì là chỉ cho gì, là chỉ cho những người đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ thì mới dám xưng là Phật chứ. Chứ Hoàng có nghĩa là vua, Trần Nhân Tông là tên hiệu của ngài. Tên hiệu của ngài khi làm vua là Trần Nhân Tông. Ghép cả họ Trần với gì, với hiệu là Nhân Tông, là Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hay còn có cái tên nữa là Giác Hoàng Điệu Ngự, Tịnh Tuệ Thiền Sư. Chúng ta thấy không? Ở Việt Nam chúng ta ai mà dám lấy cái tên để Giác Hoàng Điều Ngự, là một trong á, cái chữ Điều Ngự đây á, là một trong 10 hiệu của Đức Phật Thích Ca và 10 phương ba đời chư Phật mà. Mấy cái chữ Phật đấy là chỉ cho những người gì, đại triệt đại ngộ, giống như Phật mới dám xưng là Phật cơ mà. Chúng ta thấy. Chúng ta thì có một vị vua Phật. Ấn Độ có vị gì? Vị Thái Tử xuất ra thành Phật. Đó chính là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng cho đạo Phật. Việt Nam chúng ta có một vị vua gì? Vừa gọi là Phật, vừa gọi là Tổ. Đúng không? Vừa gọi là Phật, vừa gọi là Tổ. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, gọi là Phật đấy. Gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử, chính là gì? Chính là ngài đấy. Gọi là Phật cũng được, gọi là Tổ cũng được. Vì ngài chính là gì? Là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta mới thấy cái hành trạng và cái sự xuất gia tu hành của ngài cũng như là thể hiện lên cuộc đời này á, để giải trừ đến những khổ đau cho chúng sinh ở nhân gian này. Nếu không có ngài á, thì không biết thế giới này sẽ bị Thành Cát Tư Hãn và con trai của Thành Cát Tư Hãn sau này lên nối ngôi cha á, nó làm cỏ thế giới như thế nào, nó hủy diệt nhân loại ra sao. Nhưng may mắn cho thế giới, cho loài người chúng ta, đó là xuất hiện gì? Ba đời vua nhà Trần, đó là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Ba đời vua nhà Trần này ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Chúng ta thấy, mà quân giặc Nguyên Mông cái lúc đó là cái lúc mà một cái quốc gia, một cái đế chế là mạnh nhất thế giới, làm cỏ sang tận châu Âu, sang tận thành Rome của gì của Ý, Italia bây giờ đó, mà chỗ đại dịch mạnh nhất, lớn nhất châu Âu vừa qua đó. Mà sang tận cả gì ạ, cả Thổ Nhĩ Kỳ cơ mà, đánh đến gì cả một phần lãnh thổ của Liên Xô bây giờ, Liên Xô ngày xưa mà nước Nga bây giờ cơ mà các quý vị. Đấy, còn các nước Trung Á thì thôi đi sạch hết rồi, về tay thì cả đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế thì cũng đi sạch hết rồi. Dưới cái sự thống trị của Thành Cát Tư Hãn thì, của cha con Thành Cát Tư Hãn rồi. Chúng ta thấy, vậy mà đến đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta thì ba lần đều đại bại. Thì đấy chẳng phải là gì? Chẳng phải là các vị tiên đức, mình gọi nôm na này, ngoài đời gọi là Phật Thánh ấy, các ngài gọi là giáng phàm để cứu nhân độ thế là cái gì? Để dẹp bỏ đi những cái gì, những cái tâm tàn ác của một số những cái vị gọi là hoàng đế, có phúc được làm hoàng đế, nhưng mà khi làm hoàng đế rồi thì lại đem đến chiến tranh, đem đến sự chết chóc cho nhân loại hơn là xây dựng hòa bình cho gì, cho thế giới. Vì vậy mà các vị hoàng đế đó chúng ta thấy thường là gì? Thọ mạng rất là gì? Là ngắn vậy. Cho nên chúng ta thấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau khi xuất gia đi khắp các nơi để giáo hóa độ sinh, các vị có thể đọc lịch sử của ngài. Và đặc biệt trong khi thì ngài thị tịch ở am Ngọa Vân núi Yên Tử. Sau khi thị tịch xong á, đệ tử của ngài là thiền sư Pháp Loa đem hỏa thiêu. Hỏa thiêu chúng ta biết không? Người phàm phu thì cháy hết thành tro. Nhưng mà nhục thân của Điều Ngự Giác Hoàng á, sau khi lửa hết 3 ngày xong lửa mới cháy hết nhé. Ngày xưa các cụ cũng cho những củi tốt đấy, củi lửa tốt đấy, 3 ngày sau lửa mới cháy hết. Ngài tịch từ ngày mùng 1, ngày mùng 2 gì ạ, mùng 3 thì thiêu, đến tận mùng 6 á, thì mới lửa mới cháy hết. Thì khi đó đến ngày mùng 6 lửa cháy hết á, thì mới lấy nước để dưới vào á, để tìm nhặt được 3.000 viên xá lợi lớn nhỏ, các vị nghĩ xem. 3.000 viên xá lợi lớn nhỏ thì cho vào một cái gì? Cho vào một cái thì nó phải được gì? Mấy cái bát vậy. Phải được mấy cái bát ô tô chúng ta dụng đựng canh như vậy. 3.000 viên lớn nhỏ như thế. Và sau này thì vua Anh Tông mới đến để cùng với thiền sư các đệ tử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông chia thành 3 phần, một phần thờ tại tháp hiện quang ở núi Yên Tử bây giờ. Một phần đã đem về thờ tháp ở chùa Phổ Minh, nơi quê hương của ngài. Và một phần đã đem chôn cất ở cùng với lăng mộ của gia tộc nhà Trần, họ Trần. Chúng ta thấy không phải là Phật, Bồ Tát giáng thế thì làm gì có cái chuyện mà đắc đạo như thế, và lại còn lưu lại xá lợi. Chúng ta thấy ở bây giờ những người, những vật tu hành á, chứng đắc thánh quả bây giờ lưu lại xá lợi nhưng chỉ là một vừa thôi, ít ít thôi. Nhưng ngài là 3.000 viên. Biểu thị cho gì ạ? Truyền 3 đời ạ, tổ sư. Đó là ngài là sơ tổ, Pháp Loa là nhị tổ, và đến gì? Đến Huyền Quang là tam tổ hết. Cũng để biểu thị cho gì? 3 vị vua tài đức nhất. Trong 12 vị vua triều đại nhà Trần, đó là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Và đồng thời biểu thị cho gì? 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Chúng ta thấy hay lắm. Học về các tổ, cái hành trạng của các tổ, chúng ta mới thấy là Việt Nam chúng ta cũng oai hùng lắm chứ. Cũng phong độ lắm chứ. Cũng lẫm liệt lắm chứ, các quý vị đâu có phải là hèn kém gì đâu, đâu có phải nhỏ mọn gì đâu. Ra ngoài thế giới chúng ta thì ngẩng cao đầu về lịch sử cha ông, truyền thống dân tộc đất nước chúng ta. Kể cả trong Phật giáo, chúng ta thấy gì? Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Hàn Quốc nói rằng có những vị tu sĩ đắc đạo thế này nọ thế kia, nhưng chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông là những vị đại triệt đại ngộ, sau khi xả bỏ báo thân, làm lễ trà tỳ để lại gì? 3.000 viên xá lợi. Rồi thiền sư Hòa Thượng, Đại La Hòa Thượng Thích Quảng Đức năm 1963 tự thiêu để lại cả trái tim của mình. Rồi vừa qua Đại La Hòa Thượng Chí Quang ở trong miền Trung thiêu để lại gì? Cháy hết thân quản mỗi cái hộp sọ gọi là Phật tủ xá lợi á. Chúng ta thấy rồi ba nhục thân của 3 vị thiền sư, 2 vị ở chùa Đậu và vị ở chùa Phật Tích á. Chúng ta thấy nếu mà không phải là giáo pháp tu hành chân chính của Phật nói ra thì làm gì có cái sự chứng đắc, có sự liễu ngộ và có sự linh nghiệm như thế. Ma quỷ làm sao làm được việc đó? Bà La Môn làm gì có cái gì, có cái công đức như thế? Chỉ có Phật Pháp vô lượng vô biên, chân chính gì, tu hành mới làm được việc đó. Lấy khổ làm thầy, lấy lời giới làm thầy, lấy đạo hạnh, lấy đức độ của mình để giáo hóa chúng sinh. tích trữ công đức đầy đủ viên mãn đó mới có thể gì? Làm được việc đó. Vậy mà chúng ta thấy có những kẻ gì? Đầu thì cạo tóc, thân thì mặc áo cà sa, xưng là đệ tử của Đức Như Lai, nhưng mà lại đi làm mù mắt của chúng sinh, đoạn hết thiện căn của chúng sinh, khiến cho không biết bao nhiêu người vì tin theo họ gì mà đi bán phá tam bảo, nói rằng Phật pháp đại thừa của chúng ta là tà ma ngoại đạo, là bà la môn giáo. Cho nên đây là gì? Là những kẻ gọi là ác nhất vậy. Đấy. Ác nhất. Và bây giờ tự nhiên thì tôi mới hiểu rõ được câu sư phụ tôi nói gì. Thiện nhất cũng là sư mà gì? Ác nhất cũng là sư vậy. Đấy. Nay các vị nên biết cái câu đó. Tôi nghi bao nhiêu năm tôi nghi ngờ. Mà ngày xưa hỏi cái Đức Pháp Chủ, cụ chỉ cười cũng không trả lời. Bây giờ thì tôi mới càng thấy là vì sao Đức Pháp Chủ không trả lời. Vì ngày đó mà Đức Pháp Chủ trả lời ra thì tôi không có cái sự gì hiểu biết sâu sắc như bây giờ đâu. Cụ bảo á, cụ cười được tí, cụ bảo á, sau này các bác sẽ biết rồi mà. Đấy. Tự sẽ biết. Cái gì mà tự mình biết á, thì nó mới sâu. Còn các cụ nói ra thì nghe ra nó chỉ nó quên mất ngay. Đó. Thế ở đây chúng ta thấy cái vị thần này. Cái vị thần này này là để sau khi mà dẫn vị tăng này đi, thì vị tăng này thấy một gì, một cái người bạn của mình ở trong địa ngục á, cháy khét như thế, không nhận ra hình dạng nữa. Đấy, cũng như giống như mình thịt con chó. Đó. Thì mình thịt nó ra rồi, mình cắt tiết nó, chọc tiết nó ra rồi á, nó chết rồi thì còn vẫn còn nhận ra hình dáng nó đúng không? Nhưng nó không xinh đẹp như lúc nó còn sống nữa, lông nó không mượt nữa, máu me bê bết trên thân đúng không? Rồi chưa hết. Chúng ta đem á, bỏ nó vào trong gì cái nồi nước sôi, cạo lông nó đi, còn nhận ra con chó nhà mình nữa không? Gần như không nhận ra nữa, đúng không? Thay đổi rồi làm sao nhận ra nữa? Rồi đem mổ bụng rồi đem chặt thành từng ấy, từng phần á, để ở trên nong, trên gì, trên mâm, trên đĩa hoặc cho vào nồi, chúng ta còn nhận ra gì con chó nhà mình nữa không? Chắc chắn không. Vậy cái người bạn của vị thiền sư này á, cái vị du tăng này cũng thế, vào trong địa ngục chịu khổ, hành hình cháy xém như thế rồi cho nên không nhận ra nữa. À. Cho nên không nhận ra nữa thì vị thần mới nói gì? Thấy vị tăng không nhận được bạn mình, vị thần mới nói, đây chính là người này, thầy không muốn thấy hay sao? Vị tăng kia buồn bã xót thương, xin ra khỏi chỗ này, lát sau hai người về đến miếu, thấy như thế thì buồn bã và xót thương không muốn thấy nữa. Ba người chơi với nhau từ bé, ngài thì xuất gia, hai người bạn ở lại tại gia, một người thì chết rồi thì được sinh lại làm người. Còn một người này thì làm việc ác cho nên đọa vào trong địa ngục chịu khổ như thế. Ngài thấy xót thương không dám nhìn nữa, không muốn nhìn nữa cho nên nói với thần miếu là thôi đi về. Nhìn như thế thương lắm, xót lắm. Cho nên đi về. Hai người đi với nhau được chốc về tới miếu. Vị tăng kia ngồi lại nói chuyện với vị thần một tí. Rồi nhân đó thì có hỏi. Tôi có thể cứu bạn đồng học của tôi ngày xưa được chăng? Tức là đồng học ngày xưa còn bé. Vị thần nói. Cứu được. Nếu thầy có thể vì người đó mà chép kinh Pháp Hoa, thì người ấy thế sẽ thoát tội. Chúng ta thấy không? Hay không? Vị thần đến nói nếu mà thầy vì bạn của thầy mà chép kinh Pháp Hoa, thì sẽ gì? Thì sẽ có thể cứu được bạn của gì? Của thầy. Trời sắp sáng, thần từ tạ vị khách tăng kia để gì? Để trở về điện, tức là để trở về để làm việc ở dưới cõi âm của họ đó. Đến sáng, người giữ miếu thấy vị tăng thì không chết lại làm lạ. Vì trước đây cái người giữ miếu thì đến sáng ra mở cửa miếu thì thấy vị tăng nào cũng chết mà. Ba bốn vị đến thì ngủ thì ở đấy đều ngủ nhờ, sáng ra đều chết hết. Nhưng vị này thì mở ra thì thấy thì thầy vẫn đang ngồi thiền. Cho nên thấy làm lạ. Vị tăng kia liền kể câu chuyện đó thì cho vị giữ miếu kia nghe. Sau đó vị tăng chép một bộ kinh Pháp Hoa. Và khi trải qua mấy tháng chép xong bộ kinh Pháp Hoa đó, vị tăng kia gì? Liền đem cái bộ kinh đó đến cái miếu kia. Và lại xin cái vị chủ miếu cho xin ở nhờ qua một đêm ở đấy. Đêm hôm ấy, thần miếu lại xuất hiện, vui mừng lễ bái vị tăng kia, hỏi nguyên do đến miếu làm gì. Vị tăng trình bày rõ với thần miếu là gì? Đem kinh đến, chép kinh Pháp Hoa xong rồi, bây giờ đem đến. Thần miếu nói, cái vị thần kia nói, đệ tử biết thầy chép kinh cho bạn, vừa mới chép đề kinh, tức là vừa mới chép gì ạ? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Đề kinh nhé, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có 5 chữ thôi các quý vị. Mình gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Khi vừa vị tăng kia vừa chép đề kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó. Thì người bạn của gì? Của thầy đã được thoát khổ rồi. Nay lại sinh vào nhân gian, tức là lại thoát khổ địa ngục và sinh lên gì? Cõi người rồi. Nơi đây là gì? Là nơi không thanh tịnh để an trí kinh điển, xin thầy đem về chùa để thờ. Tức là cái nơi thờ miếu đó, về dân hay thường mang rượu, mang thịt đến để dâng lên đình, lên để lên miếu, mà cũng không có người đọc tụng đó. Cho nên là không thanh tịnh, vì vậy mà xin thầy mang bộ kinh Pháp Hoa này về chùa để thờ, chứ không nên thờ ở đây. Nói chuyện hồi lâu, trời sắp sáng, thần lại tạ từ mà ra đi. Vị tăng lại đem kinh bộ kinh này về an trí ở chùa Biệt Giá. Chùa Biệt Giá ở đây á. Đem về ăn chứ ở chùa chứ. Biệt giá Trương Đức Ngôn ở Hàng Châu, trước nhậm chức ở gì, ở Duyện Châu, biết rõ chuyện này. Biệt Giá đây là chỉ cho vị quan thứ sử một châu, đây là quan thứ sử Biệt Châu, gọi là Biệt Giá, tên chỉ quan thứ sử một châu, bây giờ mình gọi là chủ tịch tỉnh đó. Gọi là chủ tịch tỉnh ấy. Đấy. Cái người lãnh đạo của một tỉnh ấy, ngày xưa gọi là thứ sử, mà cũng có tên là gì, là Biệt Giá. Tên là gì? Tên của ông thứ sử này là Trương Đức Ngôn ở Hàng Châu đó. Ông là người biết rõ chuyện này, biết rõ chuyện của cái vị sư với vị thần này. Đó, cho nên là chúng ta thấy đây là gì, là qua đây chúng ta mới thấy công đức ấy, chép kinh. Chúng ta thấy mấy điều này. Điều thứ nhất là có chuyện sinh tử luân hồi không? Có. Phật nói rõ ở trong các kinh điển. Kinh Nikaya cũng có. Đức Phật nói về luân hồi lục đạo mà. Luân hồi lục đạo tức là gì? Có sinh tử đấy. Trong kinh A Hàm có, trong kinh Đại Thừa thì Phật nói càng nhiều nữa. Cho nên thứ nhất, có sinh tử không? Có. Thứ hai, có tội phúc không? Có. Có sinh tử luân hồi này là thứ nhất. Có tội phúc là thứ hai này. Thứ ba là gì? Có quỷ thần không? Chết có phải là hết không? Không. Có quỷ thần, chết không phải là hết. Có nhân, có quả, có thiện ác báo ứng. Có gì? Có cõi người, cũng như có gì? Có cõi quỷ, quỷ thần. Cho nên cái vị thần miếu đây chính là thần Thái Sơn, Đông Nhạc Thái Sơn, mà cai quản về cái vấn đề gì? Sinh tử, sổ bạ sinh tử của nhân gian như đây, trong phạm vi của đất nước Trung Quốc thôi. Chứ không phải là tất cả trên thế giới này. Vì ở đâu gì? Có các vị thần cai quản ở đó. Mà những người cai quản đó, tất cả đó chính là các vị Diêm Vương mới là cái vị để cai quản tất cả. Còn những cái vị thần kia là cai quản một cái bộ phận, một cái công việc, bộ phận một cái khu vực ở trong nước nó thôi, trong cái khu vực quốc gia đó thôi. Đó, cho nên đi, có thần linh, có Phật, có chư thiên, thì đương nhiên là có thần linh. Có Phật, chư thiên, thần linh, đương nhiên có gì? Có ma quỷ. Có luân hồi lục đạo mà. Đó. Và chúng ta thấy, và có cái chuyện gì? Có cái chuyện mà chép kinh thì làm thiện đó, tức là chép kinh thì có thể hồi hướng công đức chép kinh ấy để hồi hướng độ cho người thân. Giống như trong kinh Địa Tạng đó. Bây giờ thì không chép kinh nữa mà mình cúng dường để ấn tống kinh điển đó các quý vị. Cho nên á, 4 năm nay ở chùa Khai Nguyên chúng ta thầy giảng kinh Địa Tạng, truyền kinh Địa Tạng, mà có đến gì hơn 150.000 bộ kinh Địa Tạng in ra, thì in đến đâu là gần hết đến đó. Phật tử thỉnh về để tụng chứ không phải là mình đem đi biếu đâu nha, mà bỏ không ở trong tủ đâu nhé. Phật tử đến tận nơi thỉnh thì mới gì, mới cúng dường. Đó, chúng ta thấy. Cho nên cái công đức gì á, lưu hành pháp bảo, chép kinh á, mình bây giờ không gọi chép kinh nữa, gọi là cúng dường để ấn tống kinh điển á. Chứ còn ai muốn chép kinh á thì mình chép lại cũng được, cũng không sao. Mình chép bằng tay trang nghiêm thanh tịnh, chép bằng tay á thì cũng rất là tốt. Đó. Ở đời nhà Đường, câu chuyện nữa là đời nhà Đường có thiền sư Thích Đàm Vận, sư người Định Châu, đến Thấp Châu vào năm 17 tuổi. Cuối đời tùy, đất nước loạn lạc, sư ẩn cư ở Thiên Sơn, lúc ở phía Bắc Ly Thạch, thường tụng kinh Pháp Hoa. Sư muốn chép kinh này á, nhưng trải qua nhiều năm mà không có người đồng tâm nguyện. Một hôm, có một người giỏi viết chữ, không biết từ đâu đến, ngỏ ý muốn được cả trai giới thanh tịnh, phát tâm cùng với sư chép kinh, để chép kinh cho sư. Sáng hôm sau, ăn xong người ấy tắm gội sạch sẽ, thay quần áo mới, thụ tám giới, tức là thọ bát quan trai giới đó, rồi vào tịnh thất, miệng ngậm hương chiên đàn, tức là miệng ngậm hương và để không nói chuyện linh tinh, mà để ra thở để ra hơi thơm đó. Ngày xưa người ta chép kinh như thế đấy các quý vị. Đốt hương và treo tràng phan, yên lặng chép kinh, đến tối mới ra khỏi thất, sáng hôm sau lại như thế, chưa từng gì tỏ vẻ mệt nhọc. Đến khi chép xong kinh, lại đúng như pháp dâng lên sư. Tiến người này ra đến cửa thì không thấy đâu nữa. Tức là khi vị sư Thích Đàm Vận nhận được quyển kinh Pháp Hoa này á, thì tiến cái vị xin cư sĩ đến chép kinh thì không thấy đâu nữa. Kinh được trang hoàng đúng như pháp, sư Chí Thành thụ trì đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa ấy. Sau đó gói kinh bằng 7 lớp vải báu, bằng với 7 lớp vải quý. Qua mỗi lớp sư đều dùng nước thơm rửa tay. Khi gặp giặc hồ, tức là gặp lúc loạn lạc đó, giặc hồ ở đây ấy. Sư an trí kinh ở trong hòm và đặt trên vách núi cao, tức là gặp giặc hồ đi chạy loạn đó, thì sư cho kinh vào trong cái hòm gỗ và buộc vải và xong rồi cho vào hòm gỗ để lên trên một cái mỏm núi cao. Nhiều năm sau giặc Yên, tức là chiến tranh hết đó, sư tìm mà không thấy kinh đâu, sư để lo buồn, ra sức tìm kiếm. Một hồi lâu á thì nhìn thấy hộp kinh á ở dưới chân núi, tức là thấy cái hộp kinh trước đây để trên gần trên đỉnh núi, nhưng bây giờ lại xuống tận chân núi mới nhìn thấy. Bây giờ hòm kinh gì và vải bọc kinh đã mục nát, nhưng kinh thì vẫn còn nguyên, không hỏng một chút nào, không hư hỏng một chút nào. Chúng ta thấy không? Đấy là cái sự vi diệu. Mà qua câu chuyện này thì chúng ta thấy thì, cầm kinh, học kinh, đọc kinh, chép kinh cũng phải gì ạ? Phải trai giới thanh tịnh và phải đầy đủ oai nghi phép tắc vậy. Không được khinh nhờn để mà đọc kinh, không được coi thường để mà chép kinh và đọc kinh và tụng kinh vậy. Phải khởi cái tâm chân thành, thanh tịnh á. Đã cầm quyển kinh lên á, coi như là gì? Đây là lời vàng thước ngọc từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, Đức Phật nói ra vậy. Không được khinh nhờn vậy. À, người học Phật chúng ta phải khởi cái tâm ấy thì chúng ta học Phật mới vào. Một câu chuyện nữa chúng ta đọc ấy thôi, sẽ ngày mai sang phần kính tăng. Đời Đường Triệu Văn Tín ở Toại Châu, niên hiệu Trinh Quán thứ nhất, ông đột ngột qua đời. 3 ngày sau sống lại tự nói: ngày mới chết tôi cùng với 10 người bị xua đến chỗ Diêm Vương. Tức là nói đời đường của ông Triệu Văn Tín ở đất Toại Châu á, niên hiệu Trinh Quán năm thứ nhất, tức là vào năm 627 đó, sau Công Nguyên đó. Ông đột ngột qua đời, sau 3 ngày thì lại sống lại, mình gọi là chết lâm sàng đó. Rồi tự nói với mọi người gì: ngày tôi chết, tôi cùng với 10 người bị xua đến chỗ Diêm Vương. Trong đó có một vị tăng. Đầu tiên Diêm Vương gọi vị tăng đến và hỏi: cả đời sư tạo được công đức gì? Vị tăng kia đáp: một đời bần đạo chỉ tụng kinh Kim Cang Bát Nhã mà thôi. Thế vị sư này chỉ tụng kinh Kim Cương. Vua nghe liền gì? Vua nghe như thế liền lại giật mình và gì? Và từ tòa ngồi đứng dậy, đi xuống rồi bước xuống dưới tòa gì? Chắp tay và ngợi khen: quý hóa thay, quý hóa thay. Nếu thật sự thầy đọc kinh Kim Cương Bát Nhã thì sẽ sinh lên cõi trời, vì sao lại đến nhầm nơi đây? À, tức là vị Diêm Vương hỏi như thế. Vừa nói xong Diêm Vương vừa nói xong chợt thấy gì có 2 vị chư thiên đi xuống gì và phóng ánh sáng rực rỡ và gì và rước sư đi. Sau đó vua kia gì bảo với tôi, tức là chỉ vào tôi, tức là chỉ vào ông Triệu Văn Tín này đó, mà bảo rằng một đời ông tu công đức gì? Tôi thưa: tôi không tu theo kinh Phật, chỉ thích tích tập văn chương của Diêu Tín. Diễu Tín ở đây là một nhà văn học, người Nam Dương ở Tân Giã, ở Hà Nam, Trung Quốc ngày nay. Do tổ tiên từng làm quan trưởng Diễu, tức là chức quan quản lý nhà kho đó, vào đời Chu ở bên Trung Quốc, tức là năm 513 đến năm 581 sau Công Nguyên đó, nên ông mới lấy chữ là Diễu, làm họ, tức là họ là Diễu Tín đó. Ông này văn chương thơ phú ngày xưa ghê lắm, nhưng mà gì? Vì ông này chúng ta xem vì sao, rồi tiếp theo câu chuyện như thế này. Vua Diêm Vương nói, Diễu Tín có tội lớn, hiện nay đang chịu khổ, ngươi có từng quen biết Diễu Tín không? Tôi đáp, tuy tôi đọc văn chương của Diễu Tín, nhưng chưa hề quen biết vậy, chưa hề quen biết, tức là chưa hề gặp nhau một lần, có đọc văn chương của Diễu Tín. Diêm Vương bèn gì ạ? Bèn sai người dẫn Diễu Tín ra, thì thấy một con rùa. Bà bảo mang Diễu Tín ra thì không thấy Diễu Tín, mà thấy gì? Thấy đem một con rùa ra. Một thân mà nhiều đầu, tức một thân mà có rất nhiều cái đầu. Con rùa đi một lát thì hiện thành hình người và đến và nói, tôi là Diễu Tín. Vì lúc còn sống tôi thích viết văn chương, cho rằng kinh Phật là sách thế tục hỗn tạp, rồi phỉ báng Phật Pháp, nói kinh Phật không bằng kinh của Khổng Tử và Lão Tử, nên nay phải thụ khổ báo, làm thân vào chịu khổ báo thì ở trong địa ngục gì, làm thân rùa nhiều đầu, và hàng ngày bị gì, bị lửa đốt, bị hành hình vậy. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Những cái văn thơ, những cái nhà văn, nhà thơ ở trên thế gian này mà viết linh tinh á, đem trà trộn kinh Phật vào trong á, vào trong cái văn chương của thế tục á, mà làm á, rồi lại coi thường nói rằng á, giáo pháp của Phật á, cũng chỉ là gì, sách hỗn tạp ở thế gian, giống như ông Diễu Tín này đó, một nhà văn, một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa đó, của Trung Quốc ở thời ấy đó, ở thời nhà Chu đó các quý vị. Mà chúng ta lên mạng bây giờ xem thơ Diễu Tín vẫn có vài bài thơ của Diễu Tín viết. Chúng ta mới biết rằng đấy, một đời văn chương chữ nghĩa như thế, được làm đến cái chức quan rất lớn ở trong triều đình nhà Chu như vậy, thế mà sau này chết đi thì đọa vào trong địa ngục làm thân con rùa nhiều đầu, và đau khổ, chịu đau khổ hành hạ vô cùng ở trong gì, ở trong ngục vậy. Hết tội ngục rồi thì lại sinh ra gì, làm thân súc sinh, tức là con rùa đó. Cho nên mới nói thì tự Diễu Tín với nói với gì, với tôi rằng á, tôi là Diễu Tín, vì lúc còn sống thích viết văn chương, cho rằng kinh Phật là sách thế tục hỗn tạp, rồi tôi phỉ báng gì, Phật Pháp. Đúng, Diễu Tín có phỉ báng Phật Pháp thật. Nói kinh Phật không bằng kinh của gì, Khổng Lão, tức là không bằng kinh của Khổng Tử và Lão Tử đó. Nên á, cho nên nay phải tội khổ báo, làm gì, hết tội địa ngục rồi là phải làm thân con rùa. Ở Toại Châu, đa phần người dân ưa thích săn thú bắt cá. Khi nghe được chuyện, khi biết được việc này, mọi người đều bảo nhau dứt bỏ việc ác và thành kính phát nguyện thụ trì kinh Bát Nhã, tức là kinh Kim Cương đó, cho đến ngày nay vậy. Đó, chúng ta thấy đấy là hết cái phần kính pháp. Buổi giảng hôm nay thì đến đây là hết, ngày mai sang phần kính tăng. Nay mai sang phần kính tăng. Hôm nay thì thời gian đã hết, chúc các Phật tử hoan hỷ và buổi tối ngủ ngon. A Di Đà Phật.